Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Vì các câu hỏi các Phật tử gửi về còn khá là nhiều, cho nên trong ngày nay và ngày mai, cái khóa tu Địa Tạng lần này thì dành chọn cho 3 buổi pháp thoại là Vấn Đáp. Có một Phật tử hỏi rằng, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch quý Thầy. Tên con là Phạm Thị Hải, 76 tuổi. Con Phật tử ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Quý Thầy ạ, thời gian qua, con đã tiếp thu nhiều bài giảng của quý Thầy trên mạng và nhiều câu hỏi vấn đáp nữa, quý Thầy ạ. Con đã nghe lại bài giảng và đã nâng lên cho con nhiều về nhận thức Phật Pháp. Ghê chưa? Nhất là nhận thức kỹ về nội dung Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện. Con rất phấn khởi, con xin cảm ơn quý Thầy. Kính bạch quý Thầy, còn trong phần tu học tìm hiểu Phật Pháp, con có một chỗ chưa hiểu được mạch lạc, chắc chắn nó bị mắc kẹt trong tư duy của con đã lâu lắm rồi. Vậy hôm nay con mạnh dạn bạch ý kiến này đến tận quý Thầy, để quý Thầy biết chỗ chưa hiểu của con. Và con xin quý Thầy khai thị. Và con xin quý Thầy khai thị cho con được biết chỗ mà con chưa hiểu. Cụ thể là, trong tu tập tìm hiểu Phật Pháp, hành giả đã tu chứng được 4 quả thánh, đến quả A-la-hán, đã thoát khỏi luân hồi rồi. Vậy, quả A-la-hán này đối chiếu với bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì có phải là quả vị hạ phẩm hạ sinh không ạ? Theo con hiểu, quả vị hạ phẩm hạ sinh của bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng đã thoát khỏi luân hồi rồi mà. Con hiểu như vậy đã đúng chưa ạ? Con xin quý Thầy cho con ý kiến để con hiểu phần kinh này chắc chắn hơn. Con xin tri ân công đức của quý Thầy ạ. Luôn đây, con xin cho con được gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý Thầy ạ. Con kính chúc quý Thầy vui, trẻ, khỏe và mãi mãi xứng đáng là sứ giả của Như Lai. Con kính chào quý Thầy vui, trẻ, khỏe, thiếu chữ đẹp trai. Các cụ già 76 tuổi mà còn văn vẻ hoan hỉ ra phết. Con Phạm Thị Hải ở Nghệ An, một Phật tử ở Nghệ An, qua tâm sự, nói rằng nhờ nghe Pháp và tụng kinh cũng đã hiểu ra rất nhiều, nhất là về bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng ở đây Phật tử cũng có một cái mối nghi chưa được giải quyết một cách là rốt ráo. Đó chính là nghi về hỏi về trong kinh điển của Phật giáo nói về cái sự tu chứng ở trong bốn thánh quả của hàng thanh văn. Mà hàng thánh quả cao nhất đó chính là quả vị A-la-hán. Thì Phật tử này hỏi rằng nếu mà đem so sánh giữa quả vị A-la-hán với trong kinh Vô Lượng Thọ nói về chín phẩm vãng sinh cực lạc, thì phẩm vị A-la-hán này có phải là đối chiếu với kinh Vô Lượng Thọ thì có phải là ngang với quả vị hạ phẩm hạ sinh không? Xin thưa các quý vị, chúng ta cũng không thể đem so sánh như thế được. Bởi vì quả vị A-la-hán ở thế gian này thì là cái quả vị chứng rất là cao, gọi là vô sinh. Tức là không còn bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Nhưng cái phúc báo của các vị thánh tăng A-la-hán ở thế gian này thì nếu mà đem so sánh ra với phúc báo ở hạ phẩm, hạ sinh cõi Tây Phương cực lạc thế giới thì còn không bằng. Xét ra cõi xét về y báo và chính báo của A-la-hán và hạ phẩm hạ sinh ở thế giới này và thế giới Tây Phương cực lạc thì có thể nói là gì? Khác nhau một trời một vực. Thầy nói về y báo. Về y báo tức là gì? Về thân thể. Thế chúng ta thấy thân thể của các vị thánh tăng A-la-hán ở thế giới này như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp, vân vân, là những vị đại là A-la-hán đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thì hiện ra ở thế giới này, chứng quả A-la-hán, các ngài vẫn bị gì? Vẫn bị một cái gọi là cái định luật vô thường nó chi phối, đó là sinh lão và bệnh tử. Tuy trong tâm của các ngài không còn sinh tử, không còn khổ đau sợ sệt như chúng ta nữa, nhưng mà tấm thân của các ngài vẫn có gì? Có sinh và có tử. Đấy là chúng ta thấy về y báo. Cái điểm đầu tiên chúng ta thấy là gì? Về thân thể thì thọ mạng ở thế giới này, các vị chứng quả A-la-hán thì vẫn còn vướng cái tấm thân xác thịt mà cha mẹ sinh ra này. Cho nên vẫn có lúc là gì? Bệnh tật. Vẫn có lúc ốm đau. Vẫn có lúc đói rét, vân vân. Nhưng điều quan trọng đối với một vị thánh tăng A-la-hán là khác với phàm phu chúng ta. Chúng ta đói rét thì chúng ta gì? Thoái tâm. Chúng ta đau khổ. Còn các vị thánh tăng A-la-hán đói rét thì các ngài an nhẫn ở trong thiền định, ở trong pháp lạc của thiền định được, vân vân. Còn y báo của các vị hạ phẩm ở Tây Phương cực lạc thế giới như trong kinh dạy thì y báo là thân thể thì trang nghiêm, đẹp đẽ, tuổi thọ thì vô lượng, quang minh trên thân thì sáng trưng rực rỡ. Còn y báo về thế giới thì chúng ta thấy các vị A-la-hán ở thế giới này, chúng ta thấy thế giới này thì thuộc về cõi uế độ. Cho nên chúng ta nương vào trời đất và không gian vân vân để mà sinh tồn, để mà trưởng dưỡng, để mà dung hợp. Còn Tây Phương cực lạc thế giới thì nương vào công đức và hạnh nguyện thù thắng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi mới phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo là phát tạng tỷ khiêu đấy. Ngài phát nguyện tu nhân tích đức hành thiện để hồi hướng công đức tạo thành thế giới Tây Phương cực lạc, bởi trên 21 vô số cõi Phật để tạo thành một cõi Tây Phương cực lạc thế giới. Cõi đó, cõi đất thì bằng vàng ròng, có ao bảy báu, lầu gác tràng phan, cây đều phát ra âm nhạc, vân vân. Thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ không thể tả xiết. Còn cõi chúng ta này, chúng ta cứ đi mà xem. Đi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều đến tối, về mà không tắm thì ngứa ngáy không chịu được. Vì sao? Vì ô nhiễm, vì bụi, bụi bặm. Một ngày mà không ăn thì đói gì? Đói hoa cả mắt ra. Quái Tây Phương Cực Lạc thì không cần ăn vẫn gì? Vẫn no. Trừ những trường hợp vị nào mà khởi ra muốn ăn thì thức ăn liền, liền tới. Ăn xong thì thức ăn đó, những cái đồ đó thì như bát, đĩa, mâm, bàn tự nhiên là gì? Biến mất. Đó là do gì? Thức thực. Do thần thức á. Do cái tư tưởng á mà hiện khởi á, các sự vật hiện tượng ra trước mắt vậy, chứ không phải là thật có như thế gian này. Cho nên á, xét ra mà so sánh bảo là A-la-hán với hạ phẩm hạ sinh ở Tây Phương Cực Lạc là bằng nhau hay không bằng nhau, cái này cũng khó các quý vị. Nhưng chúng ta đây chỉ xét về gì? Xét về y báo chúng ta thấy thôi. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới này, đến như tôn giả Mục Kiền Liên chứng thánh quả A-la-hán là vị đại đệ tử thần thông đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca rồi. Nhưng cuối cùng vẫn gì? Vẫn phải trả cái nghiệp, cái dư báo. Cuối cùng đó là gì? Đó là trả cái thân xác cho ngoại đạo. Nó giết chết. Thậm chí không chỉ giết chết bình thường mà nó còn băm ngài ra từng mảnh nhỏ, đem vứt xác ngài vào trong đống phân. Vì ngoại đạo sợ rằng tôn giả Mục Kiền Liên là bậc có thần thông, cho nên giết chết rồi mà không băm nhỏ, không bỏ vào hố phân thì ngài lại dùng thần lực lại hoàn thân lại, lại sống lại như cũ. Đấy, cho nên đạo ngoại đạo khởi cái tâm như thế. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật, vì sao mà ngài thuyết ra bộ kinh A Di Đà, thuyết ra bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ? Mục đích là để khuyến hóa, để sách tiến, để hướng dẫn động viên chúng sinh ở cõi Sa Bà này muốn được bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, muốn được một đời tự do tự tại tu hành cho đến thành Phật để phổ độ chúng sinh, thì nên cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó rồi thì là một đời thành Phật. Còn A-la-hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này, một đời chưa thể thành Phật được. Còn phải trải qua, các vị ai đọc kinh Pháp Hoa chưa? Ai đã từng thọ trì đọc tụng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Chúng ta thấy là Đức Phật thọ ký cho tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất đó, nói rằng tôn giả Xá Lợi Phất phải trải qua gì? Hằng hà sa số kiếp hành Bồ Tát đạo nữa mới được thành Phật. Rồi tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan, vân vân, cũng phải trải qua hằng hà sa số kiếp nữa hành Bồ Tát đạo thì mới thành Phật. Còn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là gì? Một đời là thành Phật. Cứ tu cho đến thì cho đến bao giờ thành Phật thì thôi, không bị thoái chuyển nữa. Vì sao? Vì tuổi thọ của cõi Tây Phương Cực Lạc cho dù hạ phẩm hạ sinh cũng là vô lượng thọ vậy. Vô lượng thọ, tuổi thọ là vô lượng, công đức trí tuệ là bất khả tư nghỉ. Tuy ở thế giới này chúng ta là một phàm phu, nhưng vãng sinh về đó rồi nhờ công đức phúc báo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và thánh chúng ở cõi đó, tự nhiên chúng ta được nâng lên một cái cảnh giới này, cảnh giới khác lạ. Thầy lấy một cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Ví dụ này, thầy lấy ví dụ cho chúng ta thì dễ hiểu hơn. Ví dụ như chú Đạt chẳng hạn, đấy, là một người nông dân, là một Phật tử bình thường. Từ trước đến nay cũng chẳng có gì nổi trội mà cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Đi đâu bình thường thôi. Nhưng đùng một cái một hôm được đi đâu chẳng hạn mà có thể gặp một cái, mình nói là ngày xưa như là vua đi hả? Đi đâu mà gặp vua chẳng hạn, thì như được hoặc là cứu được vua gặp nạn gì đó, hoặc là trong lúc gặp vua mà có thể dâng lên vua một bát nước hay là một cốc nước trong lúc vua đang khát chẳng hạn, vân vân. Có nghĩa là có công với gì? là hộ giá, là cứu vua, vân vân. Và được vua nhận là gì? Là con nuôi. Nói nôm na nhận là con nuôi đi. Thì ngay một bước là từ một anh nông dân, chẳng ai biết đến, tự nhiên được vua nhận là con nuôi, thì cái sự ảnh hưởng và cái uy tín và mọi thứ thì nó thay đổi một cách là gì? Là đột ngột, chỉ trong có một thời gian là rất ngắn thôi. Và thậm chí còn có thể được phong là gì? Được phong là gì? Là thái tử hay hoàng tử? Hoàng tử chứ. Hoàng tử, thái tử là người được chọn là lên làm vua. Có thể được phong là hoàng tử nữa thì lại càng gì? Tức là một bước lên gì? Một bước lên tiên. Chú Đạt rồi, một bước lên tiên nữa rồi. Đấy, đây là đại khái thể lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu. Chúng ta đang là một phàm phu. Phúc báo, trí tuệ, công đức, mọi cái ở thế giới này rất là gì? Là kém cỏi. Gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Ít người biết đến. Nhưng khi chúng ta gì? Nghe theo lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, khuyến khích động viên chúng ta tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta một lòng một dạ tín thọ phụng hành, ngày đêm xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hồi hướng cầu nguyện một lòng mong được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi được vãng sinh về đó rồi thì đương nhiên chúng ta trở thành bậc thượng thiện nhân. Vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh cũng được gọi là bậc thượng thiện nhân. À. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, nếu đem so sánh giữa quả vị Thánh Tăng A-la-hán ở thế giới này và cõi hạ phẩm hạ sinh, những bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về cõi hạ phẩm hạ sinh ở thế giới, thì quả thật là cũng khó có thể so sánh hết vậy. Khó có thể so sánh hết được. Các vị cứ dựa vào Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đại đệ tử Thánh Tăng A-la-hán thành Phật, mà còn phải trải qua hằng hà sa số kiếp hành Bồ Tát Đạo. Mà hằng hà sa số kiếp các vị biết nó nhiều hay là ít? Tức là hằng hà sa số, tức là số kiếp hành Bồ Tát Đạo nó nhiều như cát của con sông, sông Hằng. Xin thưa các quý vị, chúng ta múc một xe cát lên, chúng ta ngồi, chúng ta đếm hạt cát, từng hạt cát, hết kiếp này, đời này còn không đếm được. Thậm chí không biết là biết bao nhiêu đời kiếp chúng ta mới đếm được từng hạt cát một ở trong một cái xe cát, một xe ô tô cát đó thôi. Chứ tôi chưa nói là hằng hà sa số, cũng chưa nói là hồng hà sa số. Hồng hà sa số là chỉ cho cát sông Hồng của Việt gì? Việt Nam. Con sông Hồng của Việt Nam thì bé hơn, ngắn hơn và ít cát hơn con sông Hằng của Ấn Độ. Con sông Hằng Ấn Độ nó là một trong 10 con sông lớn nhất của thế giới. Sông Hồng chúng ta chưa được xếp vào top 10, còn kém xa. Nhưng nói sông Hồng cho nói gì nó dễ. Thì nói đến con sông Hồng ở Việt Nam chúng ta thì ai cũng biết, đặc biệt là khu phía Bắc này. Đấy, các vị thấy chưa? Không chỉ một cát của một con sông đâu, mà cát của trên một chiếc xe ô tô khoảng độ tầm chục khối thôi. Chúng ta ngồi chúng ta đếm cái gì? Cho hết tất cả hội trường chúng ta đếm, chia nhau ra đếm, mỗi người từ bây giờ cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay cũng không biết hết được là bao nhiêu hạt cát trong một xe ô tô đấy. Tôi nói thật đấy. Vì hạt cát nó rất là nhỏ, mà cả một ô tô cát như thế thì nó rất là nhiều. Chúng ta đếm hết làm sao được? Cho nên cái gì mà nó nhiều đến không thể tính đếm được, cái giai đoạn hành Bồ Tát Đạo nó lâu xa thế nào, thì Đức Phật lấy một cái ví dụ là gì? Hằng hà sa số. Đấy. Cũng thành Phật nhưng mà biết không biết bao nhiêu đời kiếp nữa, hằng hà sa số kiếp nữa mới thành Phật. Còn về Tây Phương thì là một đời thành Phật. Đó. Những lời Đức chính Kim Khẩu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ dạy như vậy. mà chúng ta không tin, chúng ta không thọ, chúng ta không thụ trì, chúng ta không phát nguyện, thì quả thật là sai lầm lớn vậy. Cho nên qua đây, qua câu hỏi của Phật tử này á, thì đấy, thầy đang nói về y báo là sơn hà đại địa, là thân thể, là sơn hà đại địa, về chính báo là thân thể, là trí tuệ, là công đức. Đấy, về y báo thì là chỉ cho sơn hà đại địa cõi đất về chính báo. Xin lỗi các vị, là lúc nãy là nói về y báo và chính báo. Y báo là gì? Y báo là sơn hà, tức là cõi nước, đại địa, nhà cửa, quần áo, rồi đồ ăn thức uống vân vân, tất cả những cái đó là y báo, tức là những cái thứ mà chúng ta nương vào để sống á. Còn chính báo là chỉ cho thân thể, chỉ cho trí tuệ, chỉ cho công đức, chỉ cho thần thông, chỉ cho quang minh trên thân thể mình. Chúng ta thấy về chính báo, các vị A-la-hán ở thế giới này không phải lúc nào cũng có quang minh. Quang minh tức là gì? Là hào quang đó. Mà các ngài phải gì? Phải dụng tâm thiền định, thì khởi tâm thiền định thì ánh sáng trên thân thể mới phát ra. Còn Tây Phương Cực Lạc thì thân thể lúc nào cũng gì? Quang minh sáng chói. Về y báo, về thân thể thế giới này thì vẫn chịu cái cảnh sinh lão và bệnh tử. Tây Phương Cực Lạc thì bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, vân vân. Về trí tuệ thì chúng ta thấy thế giới này mà các vị A-la-hán có phải vị nào cũng có trí tuệ bậc nhất như Xá Lợi Phất đâu. Cũng có những vị A-la-hán trí tuệ cũng bình thường thôi, không phải là xuất chúng như là Xá Lợi Phất, hay là cũng phải không phải là vị A-la-hán nào cũng đạt được thần thông như Mục Kiền Liên, cũng phải không phải vị A-la-hán nào cũng tu hành khổ hạnh và tinh tiến được như tôn giả Đại Ma Ca Diếp, cũng không phải những vị A-la-hán nào cũng đạt được đa văn, học nhiều, hiểu rộng, nhớ dai như tôn giả Ananda, tôn giả Anan. Cũng không phải vị nào cũng tu hành cũng được thiên nhãn thông như là tôn giả gì thiên nhãn thông nhỉ? Có nhớ không? Các Phật tử có ai nhớ được tôn thiên nhãn thông đệ nhất không? Tôn giả tu Bồ Đề thì là giải không đệ nhất này. Tôn giả A Na Luật. Tôn giả A Na Luật là vị chứng được thiên nhãn thông. Vị này cũng là em họ của Đức Phật đấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy là không phải là ai cũng toàn vẹn được các hạnh của Phật, cho dù đó là các vị đại A-la-hán. Nhưng còn về Tây Phương Cực Lạc thì vào hàng hạ phẩm hạ sinh, lên được cái phẩm vị gọi là thượng thiện nhân, đều chứng được cái quả vị gọi là A-duy Việt Trí, tức là gì? Dịch là bất thoái chuyển. Tức là dịch cái quả vị bất thoái chuyển đó là tương đương với gì? Với các vị A-la-hán rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu chúng ta đem so sánh cái đó thì thầy nghĩ rằng nó cũng khập khiễng. Đối với chúng ta người tu thì cũng chẳng nên vướng bận quá vào cái đó làm gì. Chúng ta có phải vì cầu danh, cầu lợi, cầu chức, cầu tước, cầu hơn, cầu thua gì đâu. Có ăn lương, ăn bổng, ăn lộc gì đâu mà phải đi suy nghĩ quá nhiều vào cái đó làm cái gì. Điều cốt là yếu của các Phật tử chúng ta đó là trí tâm niệm Phật, trí tâm tu hành để được một đời vãng sinh cực lạc. Khi chưa được vãng sinh thì ngay tại cuộc sống này chúng ta sống với cái tâm gì? An lạc, thanh tịnh. Ở trong cuộc sống chúng ta luôn luôn là gì? Hoan hỷ, yêu thương, giúp đỡ mọi người, khiến cho mọi người ở chung quanh chúng ta họ được cũng được hoan hỷ, an lạc và thanh tịnh nơi tâm. Đấy là cái điều mà các Phật tử chúng ta nên và cần làm nhất. Còn những cái việc như là ý như Phật tử hỏi cái lúc nãy thầy nghĩ là cũng chẳng cần thiết chúng ta phải nặng nề cái đó để suy nghĩ hết ngày này qua ngày khác, ôm cái mối nghi ở trong tâm trong lòng làm gì cho nó phiền não. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho con biết khi con tụng kinh niệm Phật ở nhà thì hay bị ma tâm quấy phá, xin thầy chỉ cho cách hóa giải ạ. Xin hoan hỷ A Di Đà Phật. Niệm Phật ở nhà thì bị ma tâm quấy phá, sau đấy lên chùa mà niệm Phật cho hết bị ma tâm quấy phá, có hết được không? Chưa chắc. Chưa chắc lên chùa đã niệm Phật đã hết ma tâm quấy phá. Ma tâm quấy phá do đâu? Do chính mình khởi tham sân si vậy. Bao giờ mình không còn khởi tham sân si nữa thì ma tâm cũng hết chỗ để vào, hết chỗ để phá. Không còn chỗ để cho ma tâm nó tìm thấy mình vậy. Cho nên điều quan trọng các Phật tử trong quá trình học Phật và tu theo Đức Phật, chúng ta phải luôn luôn lấy lời Phật dạy để làm kim chỉ nam cho sự tu tập của chúng ta trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Mỗi khi tâm tham khởi lên, cho dù cái tham nhỏ nhất, thầy lấy một cái ví dụ, đi sang nhà bà hàng xóm chơi, ví dụ là phụ nữ chẳng hạn, thấy cái hộp phấn hoặc là gì, cái thỏi son của bạn đẹp, rất đẹp, rất quý. Nếu chúng ta thấy cái hộp phấn, cái thỏi son của bạn mình đẹp, quý, chúng ta khởi tâm chúng ta gì? Ăn trộm. Khởi tâm muốn lấy cái hộp phấn, cái thỏi son đấy để làm của mình. Đó là ma tâm đấy. Tính là gì? Tham. Ma tham. Ma tâm, ma tham nó khởi lên. Và lúc đó chúng ta thì lại ngay lập tức, nếu khởi tâm như vậy, ngay lập tức chúng ta nghĩ rằng không được. Ví dụ như thầy rằng, Thịnh ơi, ông xuất gia rồi, ông dùng xoan dùng phấn làm gì mà khởi tâm lấy xoan phấn của người ta. Ví dụ thế. Ví dụ thế để khởi tâm như thế, khởi tâm tham, thấy cái hộp phấn, thấy cái thỏi son đẹp của người hàng, của bà hàng xóm, của cô hàng xóm. Khởi tâm như thế và nói là điền vào cái câu Thịnh ơi, ông là người xuất gia rồi thì ông lấy làm gì, thì mình điền vào cái câu là gì nhỉ? Ví dụ tên mình là Hiền chẳng hạn đi. Hiền ơi, mình đã đi quy Tam Bảo rồi mà, mình đã là đệ tử Phật rồi, tại gia rồi mà. Trong pháp quy Tam Bảo là đệ tử Phật tại gia, Phật dạy rằng tất cả của người khác dẫu như nhỏ như cây kim, như ngọn cỏ, người không cho mình không được lấy mà. Tại sao mình lại khởi cái tâm này tham và muốn lấy cái hộp phấn và cái thỏi son của bạn, nhà hàng xóm mình, của bạn mình, không may người ta phát hiện, người ta biết được thì mình để mặt mũi vào đâu? Vì một hộp phấn và thỏi son mà mình đánh mất cái danh dự, cái giá trị, cái đạo đức của một người con Phật và một người ở thế gian hay sao? Cho nên khởi tâm như thế thì là khởi cái tâm để diệt cái ma tâm đó đi, thế là mình ổn thôi. Lấy cái ví dụ nữa, đến chùa khai nguyên này cộng tu với nhau, mình đi đôi, lúc đến chùa thì đi đôi dép gì, đi đôi dép rách hàn quai. Thế đi tới thấy một cái đôi dép nó cũng giống là của mình, nhưng mà họ lại mới mua. Chúng ta biết rõ đôi dép của mình là đôi dép gì, đôi dép cũ mà đã đứt quai, mình đã hàn lại vá chằng vá đụp như là tích kê quần áo thời năm 1980 rồi. ngó sang bên cạnh thấy cái đôi dép cũng giống của mình thế, nhưng mà còn mới. Liền là khởi tâm thôi, nó giống nhau. Mình lấy đôi kia đi cho nó mới, về đỡ phải mất tiền mua. Nếu không may có ai hỏi, có ai nhìn thấy mình bảo, ô thì tôi đi nhầm, vì đôi của mình với đôi của người ta thì giống nhau như hệt, chỉ có mỗi cái mới, cái cũ và cái lành và cái gì? Cái đứt mà, cái rách, cái đứt mà thôi. Đó, khởi tâm như thế và mình xỏ chân vào đôi dép của người ta, mình bước đi ba bước thì đó là phạm vào tội gì? Ăn cắp, ăn trộm rồi. Cho dù nó nhỏ như là một đôi dép, thì đó cũng là khởi cái tâm tham mà ăn trộm, ăn cắp rồi. Tu như vậy có thành Phật, thành Bồ Tát được không các vị? Hả? Có thành không? Không. Đấy. Nhất định không thể thành được các vị ạ. Nó không thành Phật, thành Bồ Tát thì hoan hô làm gì cho nó đau lòng thầy. Hả? Thầy hỏi được rằng tu như vậy có thành Phật, thành Bồ Tát hay không? Các quý vị đi vỗ tay đi thì khổ thân. À gì đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi. Học Phật như thế này thì thực sự là gì? Tội lỗi, tội lỗi. Mệt các cụ lắm. Số của tôi nó khổ từ bé. Cho đến bây giờ vẫn chưa hết khổ. Ngồi ở trên này nói gọi là mỏi cả hầu cả họng ra. Hỏi các cụ hiểu không? Gật gà gật gù bảo hiểu. Hỏi thấy đôi dép của người ta khởi tâm tham mà trộm như vậy có thành Phật thành Bồ Tát được không? Có đúng không? Thế cũng đi vỗ tay. Đấy. Số tôi nó khổ thế này. Cũng gọi là thầy. Nhưng mà ông thầy kém phúc thì phải ở với những người gì? Những người nhiều phúc như các quý vị. Cho nên nó khổ lắm. Nói một đàng hiểu một nẻo. Đấy hôm ba hôm, mấy hôm pháp hội cầu an đầu năm đấy. Đấy. Ngồi giảng chả hiểu thế nào, đi về tuyên truyền ở trong dân trong xã mình. Đấy thầy Thịnh xây dựng cái ngôi chùa Khai Nguyên này thì chia đôi phần công đức. Các Phật tử họ đến chùa công đức được bao nhiêu, một nửa chia cho chính quyền, còn một nửa thì thầy Thịnh hưởng. Khổ. Mà các vị nghe xem, về nghe lại tất cả các bài giảng của 9 ngày pháp hội vừa qua, xem có bài nào thầy giảng như thế không? Có không? Không. Vì thực tế chùa Khai Nguyên và tất cả hệ thống chùa chiền mà thầy trụ trì chẳng phải chia cho ai, mà thầy cũng chẳng giữ lại cho mình cái gì cả. Thế mình có tham cho mình cái gì đâu mà phải ăn chia với ai. Tất cả chùa chiền là để xây dựng lên, để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng ta có nơi để tu tập, để rèn luyện đấy chứ, để học hành giáo pháp của Phật đấy chứ. Có làm cái gì sai trái hay nhập nhằng gì đâu. Đấy, cho nên khổ thân đấy, thế đấy. Học Phật mà kiểu như thế thì không biết là bao giờ cho khá lên được. Chúng ta học phải để ý vào. Không phải là các cụ không có trí tuệ đâu, các Phật tử không có trí tuệ đâu. Mà khổ lắm. Đấy. Có nghĩa là gì? Ở trên thì thầy giảng, còn ở dưới mình thì bị con ma ngủ nói gì? Nó bắt đi, nó dẫn đi lòng vòng hết trong hội trường, nó lại về gì? Về dưới phòng hôm qua, về chỗ ngủ hôm qua. Khổ. Xong đùng một cái, nghe người ta vỗ tay, mình cũng vỗ tay, hay tự nhiên nó tỉnh dậy. Một cái nghe thầy có đúng không? Chả biết đúng hay sai, vỗ tay luôn đã. Đấy là một gì? Một vài thành phần bị ma ngủ, bắt ra đi, lôi đi ở trong hội trường này. Còn một vài thành phần thì gọi là ba phải. Nghe người ta vỗ tay thì mình cũng vỗ tay, chả biết người ta vỗ tay cái gì. Miễn là người ta vỗ tay, con cũng hưởng ứng, nhiệt tình cũng vỗ tay. Đấy, thế là... Đấy. Cho nên đấy, hai thành phần, một là ma ngủ và bắt đi, hai là thành phần gọi là ba phải, bốn phải, cái gì cũng gì, con ba cũng ở, con tư cũng gì, cũng gật. Cho nên đấy, cái lúc đáng vỗ tay để tán dương, để khen ngợi, để khuyến khích, để động viên thì chẳng thấy. Còn cái lúc mà không phải thì lại đi vỗ tay tán dương khen ngợi, sai lầm hết mức vậy. Khổ thân, trẻ không học, già mới học nó thế đấy. Một phần nữa là do các cụ gì, một số các cụ là già quá, nhận thức là gì, nó chậm, giống như gì, cái gọi là giống như thầy lấy một cái, lại lấy một cái ví dụ dễ hiểu nữa, đó là gì, giữa cái mạng 2G, 3G và mạng 4G, 5G bây giờ ấy, cái mạng điện thoại ấy, đấy, cái mạng 2G thì bật lên nó quay quay mãi, nó mới gì, nó mới loát được một cái clip mà mình xem ở trong đó. Còn cái mạng 4G hay 5G bật lên một cái là gì, nó hiện lên luôn. Còn mạng chúng ta yếu, nó cứ quay quay. Mạng yếu đây là ví cho gì? Cho tuổi trẻ không học, già rồi mới học. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta nó loát gì? Loát chậm, giống như mạng bị yếu vậy. Cho nên thôi, dù sao cũng không thể trách các cụ, các Phật tử được. Con ma ngủ làm cho dắt các cụ đi lòng vòng ở trong hội trường này mà vỗ tay sai, thì thầy càng lại phải thương. Đúng không? Thì các vị đang bị con ma ngủ nó bắt thì thầy phải thương chứ. Thấy chúng sinh khổ thì mình phải thương thì mới gọi là giống Bồ Tát chứ. Chưa làm Bồ Tát thì phải giống Bồ Tát. Đấy là gì? Đấy là thấy các cụ bị con ma ngủ mà mình thương. Cái thứ hai nữa là thấy các cụ ba phải, mình cũng thương. Vì sao? Vì các cụ, các Phật tử đến đây, mục đích của các thầy là làm cho các Phật tử được phá mê khai ngộ, bỏ đi tà kiến và được chính gì? Chính kiến. Cho nên thấy các Phật tử còn gì? Còn chưa có chính kiến, chưa có lập trường một cách vững vàng, một cách chuẩn chỉ, một cách chính xác. Cho nên các thầy tu thì phải thương các gì? Các cụ, các Phật tử còn chưa có chính kiến, chưa có cái nhìn một cách là chính xác. Còn con ba cũng ở, con tư cũng gật, thì phải mong cho các cụ, các Phật tử là sớm bỏ được cái đó và sớm có được chính kiến như thật, như lý, như pháp vậy. Còn với các cụ lớn tuổi do loát chậm như là gì? Như là mạng 2G đó, thì các thầy lại cũng cần càng phải đi, phải thương hơn. Cho nên các vị thấy là lắm khi lên đây thầy phải nói đi nói lại, nói tái nói hồi, nói cho nó gì, lấy những các ví dụ cho nó rộng ra. Mà có một số các Phật tử trẻ trẻ họ không thích, họ bảo là nghe thầy thịnh giảng lúc đầu thì cũng thích, nhưng về sau thì không thích, vì thầy nói quá dài quá dai, nói hoài, nói có hôm đến 12 giờ đói meo cả bụng mà vẫn chưa cho nghỉ để đi ăn cơm. Phật tử trẻ thì họ thích là gì? Ngắn gọn, xúc tích. Nhưng mà khổ, các vị trẻ trẻ có trình độ, có kiến thức, có nhận thức nhanh chóng thì cũng hoan hỉ cho. Thương các cụ, các mẹ, các bà, các ông, lớn tuổi rồi mới đủ duyên học Phật, mới đủ duyên gặp Phật, đủ duyên học Phật, đủ duyên tu Phật. Cho nên ở cái độ tuổi đó thì ở nhà xin thưa các vị, có khi con cháu phải hầu hạ dạ vâng, các cụ còn chửi cho tới số ra. Hôm nay các cụ biết đến chùa, biết ngồi cả 2-3 tiếng đồng hồ để nghe các thầy giảng về đạo đức, về nhân quả, về lối sống, về sự tu tập ở trong chính pháp của Đức Phật đã là quý lắm rồi. Các cụ thay tâm đổi tính, về nhà từ cái chỗ hãy chửi con mắng cháu nay các cụ giảm bớt được đi 20-30%, 50-70%, đây cũng là gì? Quý lắm rồi. Các cụ thay vào cái câu chửi bới con cháu thường nhật hàng ngày bằng thời tụng kinh và thời niệm Phật, đấy là quý lắm rồi. Đấy. Cho nên thôi các vị trẻ trẻ thì cũng hoan hỷ, cũng nhẫn nại, học thầy để nhẫn nại, để ngồi lại, để chơi với các cụ một chút xíu. Cho các cụ gì? Các cụ vui, các cụ sống vui, các cụ sống khỏe, các cụ gì? Trẻ lại được vài chục tuổi so với gì? So với tuổi tác thân thể các cụ mới là gì? Mới là đem lại cái lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc và cho đất nước chúng ta vậy. A Di Đà Phật. Cho nên câu hỏi của Phật tử hỏi rằng do tu tập đó hay bị ma tâm nó quấy phá, thì thầy chỉ lấy một cái ví dụ về tham thôi. Tham thì chỉ lấy một cái ví dụ rất nhỏ như vậy thôi. Đấy, bây giờ chúng ta nếu là người tu hành chân chính, nhìn thấy đôi dép mới của bạn đồng tu để bên cạnh giống hệt đôi dép của ta, ta không tham. Ta nếu có khởi tâm tham, ta phải liền nghĩ rằng: này Thịnh ơi, ông là người xuất gia rồi, nỡ nào ông lại lấy đôi dép của các Phật tử tới chùa tham dự khóa tu ư? Ông mà lấy đôi dép của Phật tử, ông mà xỏ chân, ông đi đôi dép của Phật tử bước đi ba bước, ông không xứng đáng là một thầy tu, không xứng đáng là một thầy chùa, không xứng đáng là một vị tỷ khiêu, không xứng đáng là một đệ tử xuất gia của Đức Phật nữa. Cho nên Thịnh ơi, đừng có xỏ chân vào đôi dép của Phật tử mà bước đi ba bước. Thế thì còn lấy được nữa không? Không. Ngược lại, các Phật tử chúng ta cũng nên áp dụng cái công thức đó. Tên mình, ví dụ tên mình là Lan chẳng hạn. Lan ơi, mình đã là Phật tử rồi mà. Mình đã quy Tam Bảo năm nào rồi. Mình đã được nghe thầy giảng rất nhiều bài pháp rồi. Bảo tham lam, sân giận và ngu si là ba tên giặc xấu nhất, ác nhất. Nó đốt, nó giết và nó cướp sạch đi công đức tu tập của chúng ta từ bấy lâu cho đến nay. Nhẹ thì bị người ta phát hiện, người ta coi thường, người ta khinh chê, người ta không ai muốn gần gũi, muốn chơi với mình nữa. Nặng thì sau này xả bỏ báo thân, có thể mình phải đọa vào trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì đến trong cửa Phật tu hành mà mình lại còn khởi tâm gì? Tâm tham lam, lấy trộm đôi dép của một bạn đồng tu. Như vậy có xứng đáng là người tu không, Lan ơi? Đúng chưa? Đấy, đấy là phương pháp gì? Điều trị. Phương pháp gọi là chế ngự tâm gì? Tâm tham của chúng ta trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Làm được như thế và nhất định không xỏ chân mình vào đôi dép của bạn, mà mình đi đúng đôi dép đứt, dép cũ của mình. Đôi dép mới của bạn là của bạn, đôi dép cũ, dép xấu của mình, dù cũ dù xấu, đó mới là của mình. Mình xỏ chân vào đó mình đi. Làm như vậy chính là chúng ta chiến thắng gì? Ma tham. Ôi trời ơi, khổ thân, sáng nay ăn gì chưa? Đấy, thấy chưa? Khổ. Cái lúc cần động viên, cần sách tiến, sách lệ nhau, thì lại gì? Lại đi ngủ gà, ngủ gật ấy. Mệt lắm. Thôi chắc tôi cũng cố sống đây 30 năm nữa, tôi cũng về với Phật. Ở lại thế giới này lâu mệt lắm. Thật mà. Đấy, kiểu như thế này thì một ngày nào đó, nhà cháu mà cứ ở lại lâu, có khi nhà cháu bị Diêm Vương gọi là lôi vào trong địa ngục để tra khảo ở trên dương thế ông dạy các tín đồ Phật tử của ông như thế nào. Mà để cho gì? Để cho nó xuống đây nhiều thế. Hỏi biết bao nhiêu người nói rằng tôi đã quy Tam Bảo rồi, tôi đã học Phật rồi. Hỏi học Phật với ai? Học với thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Diêm Vương sẽ đánh một cái dấu hỏi to tướng. Cái ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên, một cái nơi đạo tràng cũng hoằng pháp, cũng đông người tới dự, mà tại sao mà nhiều người vào đây thế? Rồi Diêm Vương liền là phải cho ngưu đầu ngục tốt đấy, lệnh cho lên đó, chùa Khai Nguyên đó, hỏi xem ông ấy hết thỏa mạng chưa, hoặc là chưa hết thì cũng lôi xuống đây để ta hỏi xem thế nào. Thế có phải là lúc đó có phải chẳng bị vạ gì, vạ lây hay sao? Cho nên thôi, nhà cháu cố gắng 30 năm nữa cháu cũng xin về với Phật. Khổ lắm. Đấy là nói về tham, còn về sân, về si, từ đó mà suy ra chúng ta tự gì? Tự biết. Con ma gì? Con ma nó phá ở trong đạo tâm của chúng ta lúc tu hành ạ. Đều xuất phát từ tham sân si hết các quý vị. Đều xuất phát từ gì? Mạn nghi ác kiến tà, kiên biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ các quý vị. Cho nên hãy cố gắng gì? Đoạn trừ nó bằng cách sống tâm ngay thẳng, chính trực, chất phác, thật thà, thẳng thắn, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, tinh tiến, chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, làm các việc thiện có thể. Nhưng cái việc cốt yếu nhất của một hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta đó là gì? Tin sâu, nguyện thiết, chỉ danh niệm Phật cho gì? Cho chuyên, cho nhất, cho nhiều. Lấy nhiều, lấy chuyên, lấy nhất làm kim chỉ nam để cho chúng ta đi, làm cái đích để cho chúng ta phấn đấu. Làm được nhiều, được chuyên, được nhất, từ chỗ nhiều nó thành gì? Thành chuyên. Từ chỗ chuyên nó sẽ lên là gì? Nhất. Niệm Phật nhiều á, lúc đầu thì chưa cần là phải chuyên, phải nhất. Lúc đầu thì chưa cần phải chuyên, phải nhất. Chưa cần phải chuyên là sao? Có nghĩa là chưa cần phải lúc nào cũng phải lên trên ban thờ nhà mình để tụng kinh niệm Phật thành thời khóa, đó mới là chuyên. Mà mình gì? Mình dắt xe đi làm, cầm cái chìa khóa cho vào cái gì? Ổ khóa để mở. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Gạt cái chân chống xe lên thì cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quay cái xe cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dắt cái xe ra cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ngồi lên trên cái xe máy đi làm cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và nổ máy cũng N-N-N, A-di-đà-phật. Ga N-N cũng A-di-đà-phật. Đấy gọi là gì? Là chuyên. Hiểu chưa? Đấy gọi là chuyên. Còn nếu chưa được chuyên thì chúng ta cố phải làm cho nó được gì? Nhiều lên. Được nhiều lên là sao? Nhớ đến Phật lúc nào? Liền niệm vài câu Phật lúc đó. Ví dụ như nông dân đang đi cấy. Đang đi cấy, nhổ mạ. Bình thường thì buôn dưa lê với nhau, hay nghĩ đủ thứ, ba lăng nhăng vân vân chẳng hạn. Nhưng chúng ta nhớ đến bất chợt, đang buôn dưa lê với nhau, nhưng nhớ đến Phật một cái. A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. Mỗi một cái mình nhổ mạ, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. Như thế gọi là nhiều. Niệm Phật cho được nhiều. Giai đoạn đầu cố làm sao một ngày niệm Phật cho được càng nhiều càng tốt. Dậy sáng, mở mắt ra, A di đà Phật lấy mấy câu. Bước chân xuống đất, nhớ gõ ba cái cộc cộc cộc, học thuộc lấy cái bài kệ, bước đi đỡ tổn hại sâu bọ. Nếu không may có dẫm phải côn trùng sâu bọ thì nhờ vào câu thần chú đó, các loại côn trùng sâu bọ sẽ được sinh về cõi lành. Đấy, cho nên mở mắt ra niệm mấy câu Phật hiệu, giờ chuẩn bị cho chân xuống đất, lấy tay gõ xuống dưới sàn nhà, cộc cộc cộc. Tòng chiêu dần đán, trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ, táng thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Đọc câu thần chú. Rồi gõ ba cái nữa, cộc, cộc, cộc. Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh, xuất sinh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Đọc chú án địa lợi nhân lợi xa ba lần. Thế là chúng ta giờ cho chân xuống, chúng ta bước đi vài bước, chúng ta cũng niệm ra vài câu Phật hiệu, cố cho được nhiều. Đó. Rồi lên tụng kinh, đánh răng rửa mặt. Lên tụng kinh khi mở vào cái cánh cửa nhà vệ sinh, chúng ta cũng thầm niệm gì? A Di Đà Phật, chúng ta mở ra. Cầm vào cái bàn chải đánh răng, chúng ta cũng gì? Cũng thầm niệm A Di Đà Phật. Cầm vào cái ống tiếp cái ống kem đánh răng, chúng ta thì mở ra chúng cũng vặn gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tất nhiên vào trong nhà vệ sinh thì niệm Phật ở trong trong tâm mình gọi là niệm gì? Niệm thầm thôi, chứ đừng có niệm ra ra tiếng mà gọi là phạm tội bất gì? Bất kính ở trong đó. Đấy. Đấy là gì? Chúng ta cố gắng niệm Phật được cho một ngày cho được nhiều nhất có thể. Đấy gọi là cố gắng làm sao để cho được nhiều. Còn đối với người bán hàng ở thành phố, thành thị, những người làm nghề bán hàng xén hay bán hàng ăn hay bán hàng gì đó vân vân, mỗi khi thấy khách đến, chúng ta khởi tâm niệm là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý khách đến ăn, xin cho được ngoan miệng, được bình an, được mạnh khỏe và sớm phát tâm Bồ Đề. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khởi cái tâm như thế, thế là họ đến gì? Họ sẽ đến quán mình ăn nhiều, nhiều hơn. Khách hàng đến mua hàng, ví dụ mình bán hàng xén, thấy khách đến mua, thấy khách vào, tâm mình đã hoan hỉ, vui mừng, không phải hoan hỉ vui mừng vì mình chuẩn bị bán được được hàng rồi có tiền, mà mình hoan hỉ khi thấy khách đến với gì? Với quán, với hàng nhà mình. Mình khởi tâm niệm Phật, nguyện là gì? Họ mua được bất cứ vật gì, mua được hay không mua gì, vật gì ở trong cái cửa hàng nhà mình, thì cũng nguyện cho họ được bình an, được mạnh khỏe, sớm phát Bồ Đề tâm và sớm có thể niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, đấy gọi là được nhiều đấy. Nhiều đấy các quý vị. Giai đoạn đầu là chỉ cần nhiều đã. Chỉ cần niệm Phật được nhiều đã. Đấy là giai đoạn đầu của người học Phật chúng ta. Niệm được nhiều để tiêu đi những nghiệp xấu. Niệm Phật được nhiều thì sẽ tiêu đi được nhiều nghiệp xấu các quý vị. Cho nên Ấn Tổ Đại Sư Ngài mới nói gì? Niệm Phật được một câu thì tăng được một phần công đức. Niệm 10 câu thì được 10 phần công đức. Niệm được 100.000 vạn ức câu thì được 100.000 vạn ức phần công đức là như thế. Cho nên giai đoạn đầu của người học Phật, người niệm Phật chúng ta là cố gắng niệm làm sao cho nhiều. Đấy, nhớ lúc nào niệm lúc đấy cho Thầy. Cho nên các vị thấy Thầy thấy thế này thôi. Thầy bây giờ phải đi làm công việc Phật sự nhiều. Nhưng nhớ lại đến lúc nào thì Thầy gì? Thầy niệm vài câu. Vài câu cũng quý. Vài câu Phật hiệu thôi Thầy có thể. Theo như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật nhất tâm thì tiêu được 80 ức kiếp sinh tử, là tội gì mà không? Không khởi niệm, nhớ thế lúc nào niệm lúc đấy tội gì? Phật dạy ở trong kinh rồi, chúng ta cứ thế mà thực hành theo. Đấy là niệm nhiều. Qua giai đoạn niệm nhiều đó là đoạn gì? Đoạn chuyên. Chuyên đó đây là gì? Là đến cái giai đoạn mà chúng ta có thể các công việc gia đình chúng ta có thể nhượng lại, di chúc lại, giao lại được cho con, cho cái, cho cháu, cho chắt hết rồi. Thì khi đó chúng ta ở vào một cái gì? Giai đoạn gọi là một lòng một dạ, chí thành, chí kính, nhất tâm tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, không cầu chi khác. Tiền tài của cải, vàng bạc, châu báu, sổ đỏ, sổ đen gì gì đó, giao hết cho con, cho cái rồi. Giờ chỉ còn có tấm thân này, chỉ có một lòng cầu sinh Tây Phương, không cầu chi khác. Khởi tâm như thế, phát nguyện như thế, thực hành như thế để mà tụng kinh, để mà niệm Phật, để mà cầu vãng sinh. Đó gọi là, vào giai đoạn gọi là chuyên. Khi chuyên đến mức độ gì? Cao đến mức độ gì? Đến mức độ gọi là thành thục á. Thì nó sẽ đạt được gì? Gọi là nhất. Nhất ở đây là gì? Tức là nhất tâm niệm Phật. Hay là gì? Đạt được gọi là cái pháp gọi là nhất tâm niệm Phật tam gì? Tam muội hiện tiền. mà được đạt được nhất tâm niệm Phật tam muội hiện tiền đó, tức là chúng ta niệm, chúng ta chứng được cái gì, cái pháp tam muội niệm Phật hiện tiền đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn chắc chắn sẽ gì, sẽ biết được trước ngày giờ để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ra đi tự do tự tại như một số thiền sư, một số pháp sư, một số đại sư, một số cư sĩ mà chúng ta thấy tấm gương vãng sinh của các ngài, biết trước ngày giờ ra đi, có người thì đứng mà ra đi, có người ngồi ra đi, có người nằm ta thế cát tường mà ra đi. Chúng ta thấy đạo tràng niệm Phật ở bên Trung Quốc có một cái đạo tràng niệm Phật, cái nơi chốn tổ mà ngài Trung Phong Quốc Sư lúc còn thì hiện tại thế, ngài ở đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cũng tại nơi đó ngài viết ra cái bộ Trung Phong, soạn ra bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập mà chúng ta hay làm đó. Đó, chúng ta thấy nơi ấy bây giờ có các tăng ni và các Phật tử chuyên tu niệm Phật để cầu sinh tịnh độ rất là tinh tiến. Đó là Đông Thiên Mục Sơn. Ở Trung Quốc có một nơi chuyên tu của tăng ni, của Phật tử, mà phần lớn là các Phật tử lên đó chuyên tu. Đó là Đông Thiên Mục Sơn. Niệm Phật cả ngày cả đêm 24 tiếng đồng hồ. Mấy năm trước thầy cũng có quen một vị thượng tọa. Và ai đi Ấn Độ lần trước ấy, có thượng tọa Chiếu Huyễn ấy. Thượng tọa trong miền Nam mà cụ lớn lớn tuổi đó. Đấy, cụ đi cùng với thầy cái đợt đi sang Ấn Độ, cái đợt thứ nhất. Thì về từ Ấn Độ về, cụ cũng sang Trung Quốc, cụ tham dự mấy tuần pháp hội niệm Phật chuyên tu ở Đông Thiên Mục Sơn. Ở nhà cụ tinh tiến là tu hành và tụng kinh niệm Phật suốt ngày, ngồi thiền suốt ngày. Nhưng sang bên kia cụ bảo vẫn không thấy mình ăn thua gì. Niệm Phật thâu ngày thâu đêm luôn, ngày 24 tiếng đồng hồ. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì niệm Phật cả 24 tiếng đồng hồ. Ai mệt thì ra ăn, mà ăn duy nhất có một bữa thôi. Ngày ăn có một bữa ngọ thôi. Còn người ta mệt niệm mà đi kinh hành mà niệm Phật thôi. Cứ thế đi kinh hành niệm Phật. Niệm Phật nguyên chất, cứ A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Thầy niệm bằng tiếng Việt Nam chúng ta dễ hiểu. Còn tiếng Trung Quốc là gì? A-mi-tho-phật. A-mi-tho-phật. Đấy. Họ cứ niệm theo cái điều nguyên chất nhẹ nhàng như thế, họ bước đi kinh hành nhẹ nhàng như vậy. Và thượng tọa nói rằng con được mấy ngày đầu thì theo được, mấy ngày hôm sau thì mỏi chân quá, không chống được, cho nên phải gì, phải kiếm cái ghế để ngồi. Nhưng họ không sao, ai mỏi thì tự kiếm chỗ để ngồi, kiếm ghế để ngồi ra bên ngoài, rồi ngồi đấy hết mỏi thì lại gì, lại đi vào niệm tiếp, cứ như thế. Còn ai mệt lúc nào thì tự đi mà gì, tự thoái, tự xá lễ Phật xong ra đi ngủ, ngủ xong đỡ đỡ rồi hết rồi buồn ngủ một cái khỏe khỏe một cái lại đi vào gì niệm Phật tiếp, cứ như thế. Đấy gọi là niệm gì, niệm Phật gọi là chuyên nhất, chuyên và đạt đến gì cảnh nhất tâm, đấy gọi là chuyên tu niệm Phật tam muội. Đấy, từ chỗ nhiều cho đến chỗ chuyên, từ chỗ chuyên cho đạt được đến gì, đến chỗ nhất là cả một vấn đề. Tuy nhiên chúng ta đều phải gì, học và phải tập và phải tu thì mới dần dần đạt được các quý vị, chứ không phải từ trên trời nó rơi bịch xuống cho chúng ta gì chúng ta nhặt được đâu, không có đâu. Hay cũng không phải là Phật Bồ Tát tự nhiên chiêu chiêu để đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đâu các quý vị ạ. Không có cái kiểu như xem phim trưởng của Hồng Kông, của Trung Quốc, cái chiêu chiêu một cái là phóng quang tiếp dẫn rồi để chữa bệnh vân vân, đấy không có đâu. Đấy, chúng ta phải tự tu thì mới gì, mới có thể được vãng sinh được. Đấy, cho nên trường hợp Phật tử này hỏi câu của một Phật tử này thôi, nhưng thực tế trong đây chúng ta thì gần như ai ai cũng có giai đoạn phải gì, phải trải qua những cái trạng thái tâm nó tương tự hoặc kiểu kiểu như thế, hoặc gần bằng như thế. Cho nên chính vì vậy câu hỏi này thầy nói gì, nói hơi nhiều ra để chúng ta liên hệ, để chúng ta diệt trừ những cái tâm tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ của mình đi, bỏ những con ma tham ăn tham ngủ tham danh tham lợi tham chức tham quyền tham tiền tài địa vị đi, giảm bớt nó đi, để chúng ta gì, chúng ta tu làm sao để cho đạt được cái tâm chân thật, sớm mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì mới đúng theo bản ý của Phật vậy. Còn giả sử nếu ai muốn thấy cõi thế gian này là đẹp, là thích, là yêu, là xứng đáng được sống, xứng đáng cho tôi ở lại để cống hiến, để cho tôi phổ độ chúng sinh, thì các quý vị cứ ở lại thôi, đấy theo ngày Địa Tạng. Ngày Địa Tạng, ngày phát nguyện chúng sinh đồ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật này. Đấy, đi theo ngài. Nhưng mà đôi khi vào trong địa ngục là cũng nóng và cũng khổ lắm đấy nhá. Phải chịu được, phải có sức nhẫn lớn. Người ta vừa nói xấu mình một cái là sân tâm khởi lên đùng đùng. Người ta chửi một mình tí là mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì không ổn. Rồi một Phật tử nữa hỏi, tên con là Thúy Dung, con ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Con chưa phân biệt được rõ giữa nghiệp và nhân quả, như thế nào là đang trả nghiệp, như thế nào là đang chịu luật nhân quả. Kính xin thầy hoan hỷ giảng thêm cho con được rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Có Phật tử tên là Dung, Thúy Dung, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Hỏi rằng chưa phân biệt được thế nào là nghiệp và thế nào là nhân quả. Nghiệp là gì? Nghiệp chúng ta thấy nó được xuất phát ra từ ba nơi. Một là thân, hai là khẩu, và ba là ý. Ở thân thì có gì? Có bốn, đó là gì? Đó là sát, đạo, dâm, vọng. Đối Phật tử tại gia, Đức Phật cấm không được gì. Những người mà tu cao lên rồi á, muốn một đời được vãng sinh, một đời được đắc đạo á, được giải thoát á, thì chúng ta phải giữ gì? Không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ. Đấy là bốn nghiệp nơi thân. Đó. Còn thân đấy là gọi là đây là thân tam là gì? Là tham sân si, thân tam đó là sát, đạo, dâm, vọng. Còn khẩu tứ là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lỗi đôi chiều, không nói lời hung ác. Đó là khẩu gì? Khẩu tứ. Thân tam là không tham, không sát, không đạo và không tà dâm. Đó là với Phật tử tại gia. Còn người xuất gia thì cắt hẳn. Đó. Sát tức là sát sinh, đạo tức là trộm cắp, dâm tức là già. Đối với người xuất gia thì cấm hẳn, còn người Phật tử tại gia thì cấm tà dâm tà hạnh thôi. Đó, cho nên thân tam thì không sát đạo dâm. Khẩu tứ thì là không gọi là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, đó nói tiếng Hán. Vọng ngôn tức nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức nói lời thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói gì, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, tức là nói hai lưỡi. Ác khẩu tức là nói những lời hung ác, thề bồi cay nghiệt vân vân. Ý tam tức là ý gì? Ý ba đó là không tham lam, không sân hận và không ngu si, không si mê. Đó là gì? Thân ba cộng với khổ bốn cộng với ý ba là 10 điều ác. Và chúng ta không được làm 10 điều ác. Đối lại chúng ta nên tu 10 điều thiện. Từ chỗ gì? Thân không sát sinh. Chúng ta ngược lại còn đi gì? Đi cứu sinh, đi phóng sinh nữa. Đấy. Thân không trộm cắp. Chỉ không dừng lại ở chỗ không trộm cắp, mà chúng ta còn đi bố thí, đi cúng dường nữa, giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở, bần cùng khó khăn nữa, vân vân. Không chỉ không tà dâm mà chúng ta còn đi gì, còn luôn sống chính hạnh và khuyên mọi người sống chính hạnh để cho gia đình nhà mình và nhà người đều được an vui và hạnh phúc, vân vân. Đó là ba nghiệp về thân. Không chỉ dừng lại ở chỗ việc không làm các việc ác mà còn làm các việc thiện, đó gọi là tu hành thập gì? Thập thiện nghiệp đạo. Đó. Đấy, từ chỗ gì? Chỗ đó mà suy ra, khẩu thì bốn nghiệp, không vọng ngôn, ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, không vọng ngôn. Không chỉ dừng lại chỗ không vọng ngôn mà chúng ta toàn nói những lời chân, chân chính, những lời đúng sự thật. Ỷ ngữ là những lời thêu dệt, tức là có ít thì lép nó ra nhiều để cho mọi người ghét nhau, mọi người đánh nhau, mọi người thù hận nhau, vân vân đó. Thì nay chúng ta nói những lời đúng với bản chất, đúng với sự thật của sự việc, không nói thêm cũng chẳng nói bớt. Nói những lời chân thật ngữ. Rồi từ đó thì có thể suy ra tiếp, đó là về nói lưỡng thiệt, nói lưỡi đôi chiều đó. Thì nay chúng ta gì? Có đâu, có như thế nào, nói đúng như thế, nói đúng bản chất sự việc. Thậm chí chúng ta còn tìm được cách để nói cho mọi người hoan hỉ, mọi người vui nữa. Rồi thứ tư là không nói những lời ác khẩu, những lời thề bồi đau đớn khiến cho họ đau khổ. Họ phải suy nghĩ từ những lời nói của chúng ta. Mà chúng ta nói những lời ái ngữ, những lời dễ nghe, những lời đúng sự thật, vân vân. Đó là khẩu không chỉ dừng ở bốn nghiệp ác, không được làm bốn nghiệp ác nơi khẩu, mà chúng ta còn gì? Tiến lên làm bốn nghiệp thiện ở nơi khẩu nữa. Còn đối với ý, không chỉ dừng lại không tham, không sân, không si, mà chúng ta còn gì? Còn bố thí, còn không tham. Chúng ta ngược lại, chúng ta từ chỗ không tham, chúng ta còn gì? Đi bố thí để giải trừ lòng tham. Không sân chúng ta còn gì? Chúng ta còn không chỉ dừng lại chỗ không sân, mà chúng ta còn gì? Còn dùng cái lòng từ bi hỷ xả vô lượng để giúp đỡ mọi người, thân thiết mọi người, để khiến cho mọi người cùng được, cùng biết tới chân lý, biết tới đạo pháp, biết tới giáo lý của Đức Phật, để cùng nhau tu tâm sửa tính, vân vân. Không si, chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ không si cho bản thân mình, mà chúng ta còn gieo duyên, đóng bè tập phúc để gieo duyên. Ví dụ như là chúng ta có thể tặng bạn một cái đài để cho bạn nghe gì? Nghe pháp. Chúng ta có thể cúng dường ấn tống vài quyển kinh, vài trăm quyển kinh để nhà chùa, để các quý thầy gieo duyên tới các bạn đồng tu, để những người, những thiện nam mà tín nữ được đủ duyên, được gặp và được thỉnh bộ kinh, được thỉnh quyển sách của Phật pháp để nghiên cứu, để thọ trì, để đọc tụng, thì công đức từ đó mà sinh ra. Đó, chúng ta thấy đấy, tu ở đâu? Tu ở đấy đấy. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, chứ cái việc gọi là nghiệp là gì? Là chỉ cho nghiệp thiện và nghiệp ác. Nó được sinh ra hoặc diệt đi qua nơi thân, khẩu và ý của chúng ta. Thân thì thầy chúng ta nói là có ba, khẩu thì có bốn và ý có ba. Ba cộng bốn bằng bảy, bảy cộng ba nữa bằng gì? Bằng 10 điều thiện, thay qua 10 điều ác, thay từ 10 điều ác thành 10 điều thiện. Đó là chỉ cho gì? Nghiệp thiện và nghiệp ác nơi thân, nơi miệng và nơi tâm của chúng ta. Đấy là nói một cách gì? Dễ hiểu nhất, ngắn gọn nhất để chúng ta tham khảo. Còn chữ nghiệp ở đây á, nó còn nhiều lắm các quý vị. Nhưng mà thôi, tạm thời như thế đã. Nghiệp ở đây là gì? Là chỉ cho ý nghĩ, lời nói và hành động thông qua ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta. Tạm thời hiểu như thế đã. Sau này về có thể tìm đọc thêm, nghe giảng thêm để hiểu rộng thêm về nghiệp. Còn nhân quả là gì? Nhân quả tức là cũng thông qua gì? Ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Nhân là gì? Là những sự việc mà chúng ta tạo tác. Ví dụ như chúng ta đánh người, đó là nhân. Bị công an bắt, bị tòa án xử và phải ngồi tù, đó là quả. Ngược lại với cái đó là chúng ta cứu người. Ví dụ chúng ta đi tham gia giao thông trên đường, thấy một ai đó gặp tai nạn giao thông mà đường vắng không có ai, chúng ta dừng xe lại, chúng ta băng bó, hoặc chúng ta gọi xe cấp cứu, chúng ta đưa họ đi cấp cứu, đi bệnh viện. Đó gọi là gieo nghiệp gì? Nghiệp thiện thì chắc chắn sẽ được quả báo tốt, sẽ được nhẹ thì sẽ được, nhẹ cũng được gia đình họ cảm ơn. Mà tốt hơn nữa thì sẽ được đảng, nhà nước, chính quyền các cấp họ sẽ vinh danh trong một buổi lễ vinh danh nào đó. Tuy nhiên, nhưng theo kinh nghiệm, qua đây thì phải nói luôn, theo kinh nghiệm thầy cũng được nhiều người họ kể rồi, có những người làm ơn mắc oán vì ở trên đoạn đường vắng mà, thì những người gây tai nạn hoặc tự gây tai nạn thì họ bị ngất hay bị đau vên la không biết gì ở trên đường, ở trên vệ đường hay là ấy chỗ nào đó rồi. Chúng ta đi qua, chúng ta nhìn thấy có những trường hợp vào cứu mà bị oan. Mà bên Trung Quốc lần trước là xử oan 3 năm đi tù họ. Trong khi đó họ cứu người, xử oan 3 năm sau mới bình oan được cho họ. Đấy, may lúc đó thì có một cái xe ô tô nó đi qua, nó có camera hành trình. Nhưng mà 3 năm sau, khi cái người mà có cái camera đi trên xe nó lướt qua đó, nhìn thấy cái người đó cứu người, thì công an mới điều tra lại là không phải là người cứu người cái gây ra tai nạn, họ là cứu người thật sự. Nhưng 3 năm sau mới giải oan được cho họ. Khổ thân. Cho nên bây giờ thì kinh nghiệm, bây giờ các Phật tử chúng ta ở Việt Nam, chúng ta bây giờ gần như ai cũng có cái điện thoại đi. Điện thoại có thể ghi hình được rồi. Trước khi chúng ta xuống, chúng ta nếu không may chúng ta thấy người ta tai nạn, chúng ta thì quay lại chúng ta nói vài câu, có người tai nạn ở đây. Để quay cho một vòng như thế, không có. Và mình nói thì bây giờ mình sẽ là người giúp đỡ, là người cứu bệnh nhân, cứu những người không may bị tai nạn giao thông này, để làm cái bằng chứng, sau đó không có gì cả. Sau đó mình làm bằng chứng để cứu người cho nó. Tất nhiên nó chỉ mất khoảng vài giây thôi mà. Vài giây chứ không đến phút đâu. Rất ngắn gọn như thế thôi. Mình cứu người được. Để tránh cái sự hiểu lầm. Ví dụ như là mấy năm trước ở Việt Nam chúng ta cũng có trường hợp đấy. Mà trường hợp này là một Phật tử đi trên xe kể với thầy đấy. Mấy năm trước cũng có cứu một trường hợp tai nạn giao thông. Cái người bị tai nạn giao thông thì bị ngất rồi. Không bị ngất rồi, không biết gì nữa. Thế là cứu người ta xong gọi điện cho người nhà, người ta đến. Người nhà đến, con cháu người nhà đến thì bảo cái người bị tai nạn giao thông nó ngất, bị ngất và nặng quá, nằm phải đang thở oxy nặng quá. Thế là người nhà đến cứ sùng sục cầm dao, cầm gậy và đuổi và định giết cái người cứu kia thôi. May có bác sĩ người ta phát hiện, người ta nói cho, người ta mắng cho, người ta bảo, người ta giải thích cho thì mới gì, cái chú kia mới không bị đánh. Đấy, tôi cũng nghe được cái câu chuyện đó, cho nên cái này thì nói thêm như vậy để chúng ta thấy, ví dụ đi trên đường không may gặp những người tai nạn giao thông, chúng ta nếu có cái điện thoại di động cảm ứng quay được lại hình đó, chúng ta mất vài giây quay lại cái hiện trường sơ qua đó một cái, xong đó chúng ta cứu họ. Đấy là trường hợp mà chúng có thể mà dùng được cái việc đó. Còn trường hợp mà không thể mà quay được nữa thì chúng ta cứ cứu đã, rồi không may đi tù 3 năm rồi tính sau ha. Thì cứu người như cứu lửa cháy đầu mà, thì thôi. Mà còn chúng ta cứu người mà không may bị oan, nó cũng là gì? Đây chính là gì? Nghiệp đấy các quý vị. Nghiệp đấy, nhìn sâu vào nó là nghiệp mà phải trả, thì chúng ta an nhẫn để trả đi. Đấy, nghiệp khác với nhân quả ở cái chỗ đấy, nghe nó cũng giống giống nhau. Nhưng mà về nhân quả thì thế là gì? Nhân tức là ví như là chúng ta gieo, chúng ta trồng, chúng ta tạo tác. Còn quả nó cho kết quả, ví dụ nhân nào thì quả đó. Gieo nhân thiện thì sẽ được quả thiện, mà gieo nhân ác thì phải bị quả ác. Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp do nghiệp nó tạo tác, nó làm gì? Nó làm chệch đi. Làm chệch đi. Ví dụ như thầy lấy một cái ví dụ đó. Mấy năm trước, mấy năm thì nó dài quá. Thôi có thi để thầy lấy một cái ví dụ cụ thể xem nào. Mùa xuân gần đến mùa xuân năm 2023 sang 2024 vừa qua, có cái chú bán cây cảnh. Mình xem trên mạng mình thấy cái hoa gì mà đi trên Sapa mà nó nở đẹp đẹp ấy nhỉ, trên đá nhỉ? Không, hoa gì ở tít ở trên đỉnh Phan Xipang mà nó không, cái hoa gì mà nó là cái gọi là nó nổi tiếng ở trên Phan Xipang mà hoa nó đẹp ấy. Đỗ quyên, rồi các cụ nhớ thế. Quả này các cụ xin cảm ơn các cụ hoa đỗ quyên. Thầy xem ở clip thấy hoa đỗ quyên mà mình đi Sapa thấy hoa đỗ quyên nó đẹp, mình thích. Thế thì mình xem trên mạng ấy, ở bên cái vườn cây cảnh ở bên Vĩnh Phúc ấy. Thế vườn cây cảnh họ bảo hoa đỗ quyên đẹp. Nó quay lên mạng nhìn đẹp thật, đúng là đẹp lắm. Thế mình làm năm ngoái chứ làm ở đấy cái nhà 5 tầng đấy. Thế là mình thấy là đẹp quá, mình mới gọi điện mình hỏi hoa này hoa thật hay hoa giả. Nó bảo hoa thật chứ thầy. Thế là hoa ghép hay là hoa nó cây nó mọc? Ôi cây hoa này, cây hoa bọn cháu là hoa mọc đấy thầy ạ. Thế là mình thấy thế mình tin, mình bảo thật nhá, chú các chú nói thật nhá, thầy là nhà chùa. Đã bảo vâng, thầy ở nhà chùa thì chúng ai dám nói dối nhà chùa. Chúng con có nào chúng con nói như thế. Mua mấy cây hoa đỗ quyên. Thấy mình thích quá. Mấy Phật tử bảo là thế thầy thích thầy cứ mua đi. Chúng con cúng mỗi người một cây. 4-5 người cúng. Hay là mua một lúc đâu 5-6 cây về. Thấy nó hoa nó đẹp. Đúng là trên nhìn trên clip nó đẹp thật. Mà hoa đỗ quyên thật. Thế là mình mang về mình trồng. Đến ra Tết. Đỗ quyên nó chả thấy đâu. Nó bảo ra Tết thì hoa nở thầy ạ. Thế ra Tết đỗ quyên chả thấy đâu, chỉ thấy một cái lá nó cứ xù xì nó nở ra. Ôi sợ ơi. Thế là có người biết về cây cảnh đến, ôi thầy ơi, đây không phải là lá đỗ quyên, đây là cái cây thì là cái cây gì thôi, nó ghép cái lá đỗ quyên vào thôi, có phải lá đỗ quyên đâu. Thế là về nhà mình thì mình không biết chăm cái đỗ quyên ghép thì nó chết nghèo hết đi, còn cái chính cái cây của nó thì nó mọc đâm cái gì, đâm cái chồi ra lá nó cứ xù xì toàn lông, sờ vào thì nó gì, nó bị ngứa. Thế là mình sờ vào bị ngứa, thế là mình cũng bực mình, mấy ngày mình không tưới, thế là nó chết nghèo luôn, nó chia tay mình luôn. Đấy, lên mà xem mấy cây nó còn cái gốc ở trên tầng 5 ở trên ấy, thầy cũng còn chưa buồn bỏ nó đi nữa. Đấy các vị thấy nghiệp và nhân quả. Đây thầy nói về giải thích về nhân và quả. Nhân thì cũng có lúc mình nghĩ là cái nhân này là đúng. Nhân này mình nghĩ là đúng vì người ta bảo là đúng thì cho là đúng, tưởng là đúng thật, nhưng mà không phải. Nó là cái cây khỉ gió gì ấy, đâu có phải là đỗ quyên. Nó ghép vào đâu mấy cái cảnh đỗ quyên mình tưởng thật. Đúng là kém hiểu biết. Làm ông sư 50 tuổi rồi vẫn bị nó lừa cho. Người ta bảo ngu thì chết. Khổ. Thì mình cứ tin tưởng, cứ nghĩ là rồi. Mình thì chả lừa ai, thì nghĩ rằng ai đi lừa mình. Thì thường thường mình hỏi người ta một câu thì có thật không chú, thì bảo thật. Và đừng nói dối nhà chùa nhé. Bảo không, ai chúng con mới nói dối các thầy. Nói dối các thầy tội chết. Nghe nó xưng con ngọt xớt, mình cứ tưởng nó gì là Phật tử mộ đạo thuần thành. Ai ngờ rằng nó để làm được một món, nó chạy gì? Nó chạy mất dép, mất tích cái con mẹ hàng lươn. Đến lúc cây mình không phải đỗ quyên, cây chết gọi điện lại cho nó thì nó chả thèm mà nghe máy. Đấy. Tương tự như vậy, có những loại nhân chúng ta gieo xuống chúng ta tưởng nó là gì, nó sẽ ra quả ấy. Nhưng mà thực sự nó có một cái sự tác động, đó là nghiệp, nó không phải là quả ấy. Cái nghiệp ở đây là gì? Cái nghiệp của cây đỗ quyên của thầy mua đó là gì? Cái nghiệp của nó ở cái chỗ gì? Mình bị lừa, mà mình không biết mình đang bị lừa. Cho nên khi cái quả nó ra, cái hoa nó nở ra, không phải là hoa đỗ quyên mà là gì? Toàn cái lá gì nó xù xì. Đó. Có những nhân gieo thiện, nhưng mà thọ không thiện. Ví dụ như trường hợp thầy nói bên Trung Quốc, do cứu người nhưng mà lại phải bị đi tù oan gì, cứu người tai nạn giao thông nhưng bị hiểu oan là hiểu nhầm là cả hệ thống pháp luật cả công an và cả gì viện kiểm sát, cả gì cả tòa án, họ đều tuyên là gì, đều tuyên là người đó là người có tội gây ra tai nạn và phán gì đi tù 3 năm. May 3 năm sau mới minh oan được. Thì đó chính là gì, nghiệp vậy, nghiệp ở đời trước, ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, nó bây giờ nó mới trổ ra quả vậy. Cho nên á, cũng có gì, cũng có những vườn rau chúng ta trồng, chúng ta mua giống, chúng ta mua, khi mua giống chúng ta mua giống là cái vườn rau chúng ta mua giống cải gì, cải ngọt, mua toàn là cải ngọt, hạt giống cải ngọt, đúng không? Thì nhưng mà khi chúng ta rắc lên cái vườn rau của mình là cải ngọt, nhưng khi cả cái vườn cải ngọt nó mọc ra, nó mọc lên tươi tốt, tưới tắm cho nó một vài tuần sau thì có thể ăn được. Đấy, khi đó chúng ta thấy có vài cái cây cải nó lại xanh nó to hơn, nó lá nó khác màu. Chúng ta đem về chúng ta nấu lại hôm nay thì lại thấy hôm qua nấu thì cải ngọt, nhưng hôm nay thì tự nhiên cải nó lại hơi hơi ngâm ngâm đắng đắng. Đúng không? À, chứ chúng ta rõ ràng chúng ta mua là gì? Rõ ràng mua toàn hạt giống cải ngọt. Nhưng trong đó cũng có vài gì, hạt giống nó không phải là hạt giống của cải ngọt, nó lẫn vào trong đó. Và cái lẫn đó thì chúng ta không biết được. Tương tự như vậy, cái nhân chúng ta gieo tốt, những cái thọ báo của chúng ta phải thọ xấu bây giờ, oan ức bây giờ, với trường hợp như thầy nói ở Trung Quốc kia, đó chính là gì? Cái nghiệp ở kiếp trước không nhìn thấy được. Giống như trong một bát hạt cải chúng ta mua là hạt cải ngọt, thì trong đó có một số hạt cải gì? Hạt cải đắng nó lẫn vào đó, người có thấy được không? Không thấy được, cho nên gieo ra. Nhưng mà khi thấy cây nó to hơn, đem gì? Đem những cây to nấu canh riêng thì hôm trước, bữa canh hôm trước thì cải ngọt, thì hôm nay nó lại hơi đắng đắng. Đó, nó cũng có nhân duyên của nó. Nhân của nó vốn là gì? Hạt cải đắng, cho nên mới ra cây cải đắng. Còn cái nghiệp của anh mà bị đi tù oan kia 3 năm kia, chắc chắn rằng do đời trước kiếp trước anh đã nợ người ta, mắc nợ người ta, cho nên bây giờ anh phải trả. Nhưng mà cái nhân đó anh, vì đời trước kiếp trước chúng ta không có thần thông để nhìn thấy nó. Cũng giống như người nhìn thấy cái bát hạt cải nó nhiều, chứ ai lại đi nhặt từng hạt cải, mà hạt cải thì nó lại giống giống nhau, cho nên không phân biệt đâu là hạt cải ngọt và đâu là hạt cải đắng để bỏ ra. Nhưng mà thôi, dù sao đi chăng nữa, ở trên đến với cuộc đời này, nhân chúng ta trồng sẽ quả, nó sẽ đưa ra kết quả thôi. Chúng ta hiểu nhân quả gì, nhân nào thì quả nấy. Nhưng mà cũng có trường hợp chúng ta không nhìn thấy được nó, cho nên đó gọi là gì? Gọi cho nó vào là, xếp nó vào là nghiệp. Tức là cái nhân đã gieo trồng từ vô thủy kiếp trước, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp trước, hoặc vừa kiếp trước, cho nên chúng ta xếp nó vào là gì? Nghiệp vậy. Thôi trả nghiệp đi cho nó gì, nó nhẹ nhàng, tâm hồn dễ được thành thơi, vân vân. Xin trả lời sơ qua về nghiệp và về nhân, về quả như thế một chút xíu, để cho các Phật tử gì mới vào cửa Phật chúng ta tham khảo. Còn muốn hiểu biết sâu sắc hơn, các vị bây giờ vào chị Google ấy, chị ấy trả lời đánh thế nào là nghiệp, chỉ ra cho một loạt các bài viết của các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy. Nhưng tất nhiên đọc ở trên mạng nhé, cũng có nhiều cái sai lắm. Chúng tôi đang gọi là biên tập lại những cái bài viết, đang xem lại cái bài viết của một số các nhà khoa học về hội thảo khoa học quốc gia của Ban Phật tử Trung ương, dự kiến là tổ chức vào chủ nhật tuần tới. Khi mà xem lại, soát lại các bài viết của một số các giáo sư nhé, phó giáo sư nhé, tiến sĩ nhé, thạc sĩ nhé, toàn là những nhà có gì, những người có địa vị trong xã hội, có bằng cấp, có học hàm học vị cao như thế, đến giáo sư, đến phó giáo sư, đến tiến sĩ, rồi mà nhiều những cái lỗi gọi là cái lỗi nó sai với đạo Phật chúng ta vô cùng. Mà thậm chí không chỉ lỗi của các giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ ở ngoài đời, ngoài xã hội. Thì bảo họ không có chuyên môn sâu về Phật giáo. Họ chỉ là nghiên cứu thôi, thì có cái chưa đúng thì cũng không trách được. Nhưng có những bài viết là cả các sư mới đau. Tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, sư cô tiến sĩ, vân vân. Ai lại còn đi viết là có những cái câu, những cái từ ngữ, thậm chí cả cái danh từ, cả nhân vật lịch sử còn là viết sai. Thậm chí có vị còn viết là Lý Công Uẩn là một vị thiền sư xuất gia và thọ giới cùng với gì? Cùng với thiền sư Vạn Hạnh. Ôi giời, đau thế chứ lại. Chúng ta biết trong lịch sử Lý Công Uẩn được gì? Được sinh ra ở gác chuông của chùa Tiêu Sơn, mà lúc đó là thiền sư Vạn Hạnh là thầy, đó là một vị tỷ khiêu, là vị thầy xuất gia ở trong chùa Tiêu Sơn để hoằng pháp rồi. Vậy mà còn nói là gì? Là Lý Công Uẩn là xuất gia thọ giới á, cùng với gì? Cùng với thiền sư Vạn Hạnh. Thế mới đau. Đấy. Rồi nhiều lắm. Rồi nói là Lý Công Uẩn, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đều là những người xuất gia. Ôi, sẽ căn cứ vào đâu mà đi viết như thế? Đấy. Rồi lại có những câu nói là các vua đời nhà Trần sau khi thắng giặc đều xuất gia tu hành theo Phật Pháp. Làm gì có các vua nhà Trần đều xuất gia tu hành theo Phật giáo, mà chỉ có Trần gì? Trần Thái Tông xuất gia trượt ở Yên Tử khi mà Trần Thủ Độ ép gì? Ép lấy chị dâu thôi. Và Trần Nhân Tông xuất gia trở thành gì? Thành tổ, sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thôi. Đó, 8 đời vua nhà Trần, hay là mấy đời vua nhà Trần? Đó, mấy đời vua nhà Trần chỉ có 2 vị vua xuất gia, nhưng có một vị xuất gia thành công, đó là Trần Nhân Tông. Mấy vị vua nhà Lý cũng có gì? Có 1-2 đời ở vua Lý xuất gia thôi, nhưng về già mới xuất gia. Lý Công Uẩn đâu có xuất gia. Ai đi nói như thế thì đấy. Thế mà là toàn trích trong gì? Trong sách cho khoa học hẳn hoi thế thì chết. Cho nên, xin thưa các quý vị, học Phật không phải là gì? Nó đơn thuần như là cái nghĩ, cái hiểu và cái nhìn bình thường của chúng ta đâu. Có người thì nhìn Phật giáo, đi viết về Phật giáo thời Lý Trần, viết về sự đóng góp làm cho đất nước hưng thịnh của Phật giáo thời Lý Trần, thì lại toàn đi nói về cái gì đó là Phật giáo là theo nhà sử học này, nhà sử học nọ, sử học kia, theo nhà này, nhà nọ, nhà kia. Đi nói là Phật giáo là gì? Phật giáo là ăn bám xã hội thế này thế nọ thế kia. Thế mà đi viết khoa học tôi đến chịu và bó tay. Đấy, kiểu nói như thế. Cho nên các Phật tử học Phật chúng ta đấy, thầy nói với các Phật tử đấy, các Phật tử chúng ta là những Phật tử, các cụ già mà có những nhận định ấy, nó sai lệch hoặc nó nhầm lẫn gì thì cũng không trách các cụ được. Nhưng mà thôi, dù sao đi chăng nữa, bây giờ cái thời buổi công nghệ 4.0, bây giờ 5.0 tiến tới, bây giờ nó cũng rất là dễ chúng ta tra khảo các thông tin. Các Phật tử muốn tìm hiểu về thế nào là nghiệp, đánh lên trên mạng xem những cái bài viết, những cái bài giảng của các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni mà họ có uy tín á, họ giải thích á, hoặc là gì, xem chính gì trong cái từ nghiệp mà giải thích từ ở trong Phật giáo á, thì nó mới chuẩn được. Chứ còn bây giờ trên mạng họ cũng nói nhiều, lan man nhiều lắm, nói sai cả mốc của lịch sử, thế thì sai cả đối tượng con người, thế thì nguy hiểm vô cùng. Mà như vậy mà cũng gọi là trích. Cho nên trên mạng bây giờ không phải cái gì nó cũng đúng 100% vậy. Mặc dù họ viết họ là đề là giáo sư, là phó giáo sư, là tiến sĩ gì đó, nhưng mà cũng sai như thường. Có khi có các cụ đã chả viết đâu, cho đệ tử, cho trợ lý viết, lấy tên các cụ thì là đăng lên. Đấy. Hay là như gì, như cái cột đá ở chùa Rậm ở bên Bắc Giang. Đấy, họ đi viết là đấy, nhà chùa các vị thấy. Nhà chùa chúng ta có phải là Bà La Môn giáo đâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt Phật giáo phía Bắc chúng ta, không theo tục lệ thờ như kiểu Bà La Môn giáo. Cho nên cái họ giáo sư tiến sĩ thì nghiên cứu vào cái cột đá mà có khắc cái hình con rồng thầy Lý, được xây tạc của thầy Lý. Mà họ đi nói đấy là thờ cái gì, cái sinh dục của nam, sinh dục của nữ. Nói như thế mà họ cũng lên đăng đàn, đăng trên cả báo Công an Nhân dân. Khổ thân. Đấy, bài viết của phó giáo sư, của tiến sĩ. Đăng lên cả những cái cơ quan ngôn luận của tiếng, có tiếng của nhà nước như thế. Mà họ nhìn nhận như thế, không hiểu làm sao mà họ vẫn để đăng lên được. Trong nhà Phật chúng ta có bao giờ chủ trương và thờ những cái của nợ ấy đâu. Xin thưa các vị như thế. Đấy là gì? Đấy là một số cái tín ngưỡng, cái văn hóa của Ấn Độ. Nó du nhập vào theo con đường của Bà La Môn giáo vào Việt Nam chúng ta. Và ở Việt Nam chúng ta cái thời nhà Trần chúng ta biết là gì? Lịch sử của vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia thành tổ đó, thành Phật thành tổ đó, ngài đi khắp các nơi để gì? Để khuyên dân dẹp bỏ dâm từ. Đây là trong chính sử có ghi. Khuyên dân dẹp bỏ dâm từ là gì? Là khuyên nhân dân dẹp bỏ những cái ngôi đền thờ gì? Thờ những cái gì? Những cái tục lệ thờ trái với cái thuần phong mỹ tục văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ trước cho đến khi cái đó nó du nhập vào, cái tín ngưỡng nó du nhập vào. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ hình như bên Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đấy, và Tuyên Quang á, còn một vài ngôi đền thờ cái đấy. Và chúng ta cứ xem trên mạng thấy ngày lễ ngày Tết đấy, đầu xuân đấy, các cụ già trẻ gái trai từ bô lão cho đến thanh niên vẫn gì, đi rước cái của nợ đó quanh làng với nhau, cười cười rước trống chiêng cứ hô hô ra với nhau. Khổ thân. Chả hiểu cái thế kỷ 21 là văn hóa đến cái mức độ như thế này mà vẫn còn gì, vẫn còn cho đó là văn hóa của dân tộc. Cái đấy đâu phải văn hóa của dân tộc. Văn hóa của dân tộc là những cái gì nó hay ho, nó là cái chứng tích lịch sử hào hùng thiêng liêng của tổ quốc, của đất nước, của dân tộc, để chúng ta dạy truyền lại cho lớp trẻ về sau. Đó là văn hóa của dân tộc. Cái đó là cái gì? Cái tín ngưỡng của Bà La Môn giáo, của Ấn Độ giáo, nó truyền vào Việt Nam của chúng ta qua một cái thời kỳ khi mà Bà La Môn giáo nó cũng thịnh hành, nó đi theo các đoàn thương buôn hoặc đi theo từ Champa. Champa tức là từ miền Trung chúng ta bây giờ, ngày xưa nó là Champa. Nó vào. Và bây giờ thì vẫn còn một số nơi thờ tự như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy cái cột đá chùa Dặm ấy, cái biểu tượng con rồng thời Lý, nó biểu tượng cho sức mạnh của vua chúa, của chế độ, của Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Các vị có thể làm một chuyến khảo cứu đi chùa Dặm ở Bắc Ninh, Bắc Giang đó, để khảo cứu để xem. Đấy. Không hiểu bây giờ họ trên mạng ạ. Cho nên cái thầy mới nói rộng như thế để nói trên mạng không phải cái gì nó cũng đúng hết đâu. Không phải bài viết nào cứ lấy cái mác giáo sư hay tiến sĩ hay là gì gì đó, nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tôn giáo học hay là các giảng viên trên cái nhà trường họ nói anh đúng đâu. Ví dụ mà họ làm những vị giảng viên ở trên giáo sư tiến sĩ ở bên ngành sử học, họ nghiên cứu về sử học quốc gia thì là gì? Là chuẩn đấy. Nhưng mà nghiên cứu về sử học về tôn giáo là họ phải hiểu cả tôn giáo nữa cơ, họ nghiên cứu nó mới chuẩn cơ. Không có nhìn trên cái phương diện lịch sử của họ, nghiên cứu của họ thì sai bét. Đấy, cụ thể như là cái cột đá chùa Dặm. Vân vân. Đấy. Qua đây thì cũng nói rộng thêm, chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng, nhưng mà tìm những cái gì, cái nguồn tài liệu nó uy tín để chúng ta xem. Nhất là những cái trang nó đăng qua gì? Đăng qua ở trong các trang thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, chúng ta xem á, thì thường cái thông tin nó sẽ chuẩn hơn nếu là về những thông tin về Phật giáo. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Phật tử con là Nguyễn Thị Huệ, pháp danh Diệu Âm Tịnh Huệ. Con được địa chỉ con ở Sóc Sơn, Hà Nội. Nay con có câu hỏi mong Thầy từ bi giải đáp thắc mắc của con ạ. Đoàn Phật tử chúng con hàng năm những pháp hội lớn là về chùa Khai Nguyên tu tập và chúng con đọc tụng kinh Địa Tạng của Thầy hội tập ạ. Nay chúng con muốn Thầy hướng dẫn chúng con thành lập đạo tràng ạ. Và chúng con được Thầy thành lập đạo tràng thì phải cần những thủ tục như thế nào ạ? Con kính mong Thầy chỉ dạy cho chúng con ạ. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe, thân tâm an lạc và luôn là cây bồ đề để che bóng cho chúng con ạ. Lương nhờ ạ. Hay không, Thầy đọc đúng mà. Thầy đọc đúng ạ. Lương nhờ hay là nương nhờ? Nương nhờ chứ không phải là lương nhờ. Lương ở đây là gì? Là tiền lương, là lương thực. Còn nương nhờ ở đây là gì? Là nương nhờ, nương cậy. Và chữ thuộc nương cũng gì? Cũng lấy chữ nương này, tức là N ngắn và N L cao. N L và N N đấy. Cái này Thầy không hay nhầm. Thầy hay nhầm là khổ một XC, SC. Rồi nhỉ? CH và TNR. Hay nhầm mấy cái đấy. Phát âm thì không nhầm. Nhưng mà viết thì nhầm. Khổ thân. Tuổi nhỏ ít học. Tuổi trẻ ít học cho nên lớn lên nó mới gì? Nhầm lẫn như thế. Thiếu thốn như thế. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta bây giờ dạy con dạy cháu thì dạy cả những gì, nắn nót cả những cái về chính tả, về phát âm cho con cho cháu chúng ta từ lúc còn bé này, không có lớn lên nó khó thay đổi lắm, cả viết cũng như cả nói các vị ạ. Tại vì việc thành lập đạo tràng thì nó dễ thôi, đơn giản thôi. Phật tử chúng ta cứ đến giờ nghỉ thì xuống phòng thông tin đăng ký ở chỗ sư cô Đảm Nghiêm, phòng thông tin đó, ghi số lượng người tham dự, họ tên, địa chỉ, pháp danh, số điện thoại của các Phật tử ở trong nhóm của mình và đăng ký ở đó thì Thầy sẽ, rồi các vị sẽ bạch lên Thầy, Thầy sẽ đặt cho cái tên đạo tràng và vào một dịp nào đó thì ra mắt, có thể là tháng 4 hoặc tháng 7 hoặc tháng 9 hoặc tháng 11, lúc đó mà có vài đạo tràng mới thì chúng ta mới ra mắt một thế. Đó, đơn giản thôi, chứ không mất cái gì cả, không phải đóng góp cái gì cả đâu. Phật tử nữa hỏi, A Di Đà Phật, Thầy bố thí cho con được hỏi, con đã thờ Phật Kim Cương Thừa được 5 năm nhưng không biết tu, nên cảm thấy chán trường, mất ngủ, giờ con phải dùng thuốc tâm thần, con xin Thầy giải đáp và giúp con khỏi bệnh tâm an, con là Trần Thị Hiệp, số điện thoại. Thờ Phật Kim Cương Thừa, tức là thờ theo mật tông đó các quý vị. Kim Cương Thừa tức là về mật tông ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo thì có chia ra rất nhiều các tông phái. Thì xin được tóm tắt có vài tông phái lớn phổ thông như là Thiền Tông, như là Tịnh Độ Tông, như là Mật Tông, như là Thiên Thai Tông, như là Tam Luận Tông, như là Câu Xá Tông vân vân đó. Đó thì phổ biến nhất bây giờ thì vẫn là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông và Thiên Thai Tông, hay còn gọi là Pháp Hóa Tông đó. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ Tịnh Độ Tông và Thiền Tông là phổ biến nhất. Mật Tông mấy năm nay, khoảng chục, hơn chục năm nay thì cũng đang phát triển khá gì, khá mạnh. Nhưng về tu theo mật tông cái Kim Cương Thừa này đó thì chúng ta phải có trí tuệ mới học được các chú, vì rất có rất nhiều chú, không chỉ chú mà gì, mà còn cả ấn nữa, phải kết cả ấn nữa. Cho nên lúc tu tập á là chúng ta cũng cần phải tập trung cao độ, tức là thân thì ngồi ngay thẳng và kết ấn, tâm thì quán tưởng và miệng thì chỉ chú, đó gọi là tam mật gia trì. Tam mật là gia trì, hay còn gọi là tam mật là tương ưng, vân vân, tức là dùng ba nghiệp thân khẩu ý để nhất tâm tu hành thì mới đạt được đến cái cảnh giới cao ở trong mật pháp, trong kim cương thừa vậy. Thế Phật tử này họ đấy từ khi thờ nhưng mà không tu được, không biết tu cho nên mới cảm thấy chán trường và mất ngủ, phải uống thuốc tâm thần vân vân. Để không phải là cho chúng ta thờ Phật mà chúng ta không tu mà Phật Bồ Tát quở trách chúng ta sinh ra như thế đâu. Nghĩ như thế là tiêu cực, nghĩ như thế là sai đó các quý vị. Phật thì thương chúng sinh còn không hết, làm gì có chuyện là Phật quở chúng sinh, Phật ghét chúng sinh, Phật hành hạ chúng sinh. Cho nên chúng ta học Phật, hiểu Phật phải học và hiểu cho đúng. Không có tự chúng ta hiểu sai, chúng ta lại đổ lỗi cho Phật, đổ lỗi cho Pháp, đổ lỗi cho Tăng, thì tội chồng thêm tội vậy. Bệnh tật nó gì? Một là do cơ thể nó không được điều hòa, nóng quang sinh bệnh, lạnh quang sinh bệnh. Hoặc là cơ thể của mình nó già rồi thì nó phải gì? Nó phải bệnh thôi. Còn bây giờ mà mình muốn cho nó gì bớt bệnh, biết hết bệnh thì một là phải đi khám bác sĩ, phải nhờ bác sĩ kê đơn bốc thuốc, gói thuốc cho, bán thuốc cho để về để uống thì có thể dần dần bệnh thiên giảm mà khỏi. Hoặc là đi bác sĩ rồi mà mãi không tìm ra bệnh không khỏi, tức là gì? Nghiệp. Cái nghiệp đó thì mình phải dùng công đức tu hành, dùng cái công đức thù thắng của Tam Bảo, nhờ cái công đức do trì trai giữ giới, do tụng kinh trì chú niệm Phật, ngồi thiền vân vân đó, do công đức phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm các việc thiện đó, cộng vào để hồi hướng, để sám hối tội trước, để tăng trưởng thiện căn, thì dần dần nghiệp đó mới tiêu, phúc đó mới lớn và tội ấy mới gì mới tan. Cho nên Phật tử này về có thể gì, có thể nếu mà tu theo kim cương thừa, theo mật tông mình không tu được, không phù hợp, thấy căn cơ của mình không hợp thì mình chuyển sang mình tu tịnh độ có gì đâu, mình niệm Phật cho nó dễ, tụng được kinh Địa Tạng hay là kinh A Di Đà hay là kinh Phổ Môn hay là kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Pháp Hoa thì tụng. Nếu không tụng được kinh thì mình chăm chỉ lễ Phật và niệm Phật thôi cũng được. Cái bộ hành xá 118 lễ thầy vừa soạn xong rồi đó, cứ lấy ra mà gì mà hành trì mà lễ, lễ một thời gian sau thì sẽ dần dần sẽ được thân khỏe tâm an thôi. Những người bị bệnh mà cố gắng hành trì hành sám, bị bệnh mà còn cố đứng lễ được thì mình cố gắng đứng mà lễ, nếu không đứng mà lễ được thì quỳ mà lễ, nếu không quỳ lễ được nữa thì gì, thì ngồi mà gì mà vái, thế không gọi là lễ, lúc là ngồi thì gọi là vái thôi chứ không gọi là lễ nữa. Vái xuống chỉ là vái xuống thế này, tức là người ta cũng không đủ sức khỏe để người ta quỳ người ta lễ, đau chân mỏi chân thì ngồi mà gì mà vái cũng được. À, Nam Mô Phổ Quang Phật, vái xuống một vái rồi trang nghiêm ngồi thẳng lưng, Nam Mô Phổ Minh Phật, vái xuống một vái rồi lại trang nghiêm ngồi thẳng lưng, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, vái xuống một vái, cứ như thế cho đến hết 118 lễ. Và một lễ tổng chư hiền thánh tăng là 119 lễ, tổng cộng tất cả lễ xong 118-119 lễ đó thì chúng ta rồi hoặc là quỳ lên hoặc là ngồi tại chỗ, nếu như mà người khỏe thì phải quỳ, người yếu thì không thể quỳ được thì có thể khai cho để được ngồi. Đến lúc đó chúng ta mới gì? Mới khấn nguyện, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương. Phật tử chúng ta có nên khấn như thế không? Không, khấn như thế thường là những người họ đi theo gì? Theo bên nhà thánh, theo bên đồng bóng, họ mới khấn như thế. Còn chúng ta thì khấn là có thể Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta còn gì? Thích niệm danh hiệu Đức Phật nào nữa vào thì niệm, vì Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thường Bồ Tát, Nam mô Nhật Quang Minh Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Minh Chiếu Bồ Tát, Nam mô vân vân và vân vân. Muốn niệm bao nhiêu đại hiệu chư Phật Bồ Tát nữa thì chúng ta niệm. Có nghĩa là muốn khấn các cụ, muốn khấn các cụ nào nữa thì khấn. Nhưng thầy thì thầy thường hay khấn gì? Khấn Đức Phật Thích Ca trước, tức là niệm Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Vì có Đức Phật Thích Ca, tức là vì thầy bản sư, vị thầy gốc chúng ta, ngài giới thiệu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới biết được pháp môn tịnh độ. Cho nên vì tri ân báo ân Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì vậy mà thầy thường trước khi niệm Nam mô A Di Đà Phật thường là thầy niệm Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xong mới đến Nam mô A Di Đà Phật. Có những lúc thì nếu mà cầu nguyện cho tiêu tai giải bệnh thì niệm thêm Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Vì thầy có duyên với Đức Phật ở cõi Thượng Phương Chúng Hương, cho nên thầy thì đặc biệt thì hay niệm thêm là gì? Nam mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật. Và sau đó thì mới đến gì? Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Vì thầy tu theo Phật giáo gì? Đại Thừa Bắc Tông, cho nên vì niệm Đức Phật Thích Ca trước, cho nên niệm hai vị Bồ Tát thị giả Đức Phật Thích Ca trước, đó là Nam Mô Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, đến Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Bồ Tát, xong đến Đức Phật gì? Đức Phật Gia A Di Đà, để có hai vị Đại Bồ Tát thị giả ngài, thường theo ngài, đó là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, đó. Xong đến Đức Phật Dược Sư thì có gì? Hai vị Đại Bồ Tát, đó là Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, hoặc Nam Mô rồi Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Muốn cầu tiêu tai giải bệnh, muốn cho Phật tử được bình an, duyên thọ sớm được giải bệnh, được thân khỏe tâm an, cho nên mới niệm thêm hai vị là Nam Mô Dược Vương Bồ Tát, Nam Mô Dược Thượng Bồ Bồ Tát. Đấy, vì muốn cho trời đất được mưa thuận gió hòa, cho nên niệm thêm Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Vì muốn cứu độ chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi, đặc biệt là ba quái khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cho nên mới niệm Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Và chốt lại một câu là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, kính lạy chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị Đại Tổ Sư, chư vị Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần Già Lam Chân Tể Thùy Từ Tác Đại Chứng Minh, cho đệ tử con tên, họ tên, ví dụ như là Trần Thị Liên, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Liên. Chúng con ở gì? Con ở Sơn Tây Hà Nội. Trước đây vì hiểu nhầm thầy cho nên con chửi thầy, bây giờ con biết rồi, con sám hối thầy. Thế là được chưa? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Bây giờ con xin sám hối thầy, nguyện gì? Tất cả những sự hiểu lầm của con ngày trước xin được gì? Thầy từ bi hoan hỷ cho con, cầu nguyện mười phương tam bảo xin diệt trừ tội chướng ấy cho con, nguyện cho con được tội diệt phúc sinh, nguyện đem công đức tu hành để tụng kinh để cho gì? Cho con, cho cháu của con, người xuất gia thì được cái gì? Tu hành chân chính, trở thành những người có ích cho đạo pháp, cho dân tộc, cho quốc gia, cho xã hội. Những đứa con của con ở tại gia thì đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, vân vân. Đấy, cầu cho nó cái gì, cầu thêm cái gì thì cứ thế mà cầu, cứ thế mà đọc ra thôi, có cái gì đâu. Thế là Phật ở trên, Phật cười, Phật đại khái thế. Được chưa? Đấy, người tu theo Phật chúng ta thì sau khi mà gì? Sau khi hành sám xong, với những Phật tử này thì do gì? Do bảo là chướng hay bị bệnh. Thì bây giờ hay bị bệnh gì thì mình cứ thế mà khấn gì? Khấn Phật con Phật tử con hay tín chủ con hay đệ tử con. Chúng ta nếu quy Tam Bảo rồi chúng ta xưng là gì? Đệ tử con. Ví dụ như Trần Văn Thành chẳng hạn, Nguyễn Văn Thành chẳng hạn. Pháp âm Diệu, pháp danh Diệu Âm Chí Thành, địa chỉ ở đâu? Cùng đồng gia quyến đẳng chúng con cầu cái gì? Cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cầu đảo bệnh, hay là hồi hướng cho ai đó, mình cứ đọc ra. Đấy. Cứ giống như mình nói chuyện bình thường này thôi, nghĩ sao nói vậy, cầu sao thì khấn vậy, ước sao thì nguyện vậy các quý vị. Đó. Như vậy là gọi là tâm xuất thì Phật gì? Phật chứng, Phật biết, Phật độ cho, Phật chứng cho. Và một thời gian sau chúng ta cứ để cầu một hôm chưa được, hai hôm em chưa được thì một tháng chưa được thì vài tháng, cầu cho đến bao giờ Phật gì? Phật chứng mới thôi. Đấy. Thế thầy ngày xưa thầy hay dai lắm, thầy cầu cái gì đó mà giờ Phật chưa cho thì gì? Mai lên tụng kinh cầu tiếp, cầu đến bao giờ Phật gì? Phật cho thì mới thôi. Nhưng tất nhiên là cầu gì? Không cầu cái gì cho bản thân, mà cầu cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh, cho mọi người. Còn về bản thân thì ngày Phật cho được ba bữa cơm chay là gì? Đã đủ rồi. Cầu lắm rồi mang gì? Lại mang nợ chúng sinh, mang nợ đàn na tín thí chứ ích gì đâu. Cho nên đối với bản thân mình thì cầu ít thôi. Đối với chúng sinh, đối với mọi người thì chúng ta thì hướng tâm để cầu nhiều, cầu cho nhiều vào, hướng cho nhiều vào. Đó gọi là hành, học theo Bồ Tát để hành Bồ Tát gì? Hành Bồ Tát đạo. Hãy nhớ câu gì thầy thường nói dẫn lời Phật Bồ Tát dạy là gì? Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh làm nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Đó mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát tức là gì? Là giác hữu tình, đem lại sự giác ngộ cho chúng sinh, gọi là Bồ Tát. Chúng ta muốn mau được thành Phật thì phải học theo chư Phật và Bồ Tát để thực hành như các ngài đã thực hành trước đây vậy. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta tu tập thì cố gắng khởi cái tâm như thế để mà tu tập thì nghiệp gì rồi cũng sẽ tiêu. Bệnh nếu không khỏi thì chúng ta đi, chúng ta xả bỏ báo thân này, chúng ta đi về với Phật hoặc sinh về các cõi đi, cõi trời để hưởng phúc báo. Chứ xin lỗi các quý vị, chúng ta bây giờ phần lớn là đều ham sống sợ chết. Vì sao ham sống sợ chết? Vì chúng ta chưa biết rằng sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu, cho nên chúng ta mới sợ chết. Vì chúng ta không biết rằng mất thân này chúng ta còn được nó nữa không. Biết rằng sau khi mất đi chúng ta còn được gặp lại người thân nữa không. Người chúng ta yêu, chúng ta quý, chúng ta kính, chúng ta trọng, chúng ta nâng niu, chúng ta bồng bế, chúng ta ôm ấp nữa không. Cho nên chúng ta mới gì? Mới ham sống và sợ chết. Ấy, đối với chúng ta thì ham sống và sợ chết, nhưng mà đối với chúng sinh thì chúng ta không biết khởi một niệm tâm từ thương xót họ. Cắt dao á, lấy dao sắc cắt cổ mổ bụng, lấy cung tên đạn bắn, lấy chảy cối để giã nát thân thể của các sinh mạng, các chúng sinh kia. Chúng ta nhìn sâu một chút các vị sẽ thấy rằng con cua nó có gia đình không? Nó có vợ, có chồng không? Nó có mang, nó có con, có cái không? Có. Con cua nó có con cua đực, có con cua cái, thì đồng nghĩa là nó gì? Cũng có vợ, có chồng. Con cua nó có mang khi là chúng ta thấy trong cái yếm của con cua cái nó có cả một cái bầu gì? Bầu trứng đó, và bầu trứng đó nở thành những con cua con. Tức là nó cũng có gì? Có vợ, có chồng, có trứng, có con. Đến như con gì? Đến như con jin, run, con dế, con trùng, con kiến, nó cũng có gia đình, cũng có vợ chồng, cũng có con cái các quý vị. Mà Đức Phật nói rằng tất cả các loại chúng sinh hữu tình, cho dù nhỏ như con gì? như con côn trùng nó chỉ biết bò bay cửa quậy. Bò tức là gì? Nó bò bay ra, con chim bay trời, nó cửa quậy như là con côn trùng, nó cửa quậy nó gì, nó máy nhỏ ở trong gì, con côn trùng thôi. Đức Phật nói tất cả các loại hữu tình đều gì, đều có một niềm khát khao mong muốn, đó là khát khao mong muốn được sống và được hạnh phúc, và đều có một nỗi lo sợ, đó là lo và sợ phải chết. Tại sao chúng ta lo và sợ cho bản thân, cho người thân của chúng ta? Còn mấy ông, mấy bà hàng xóm thì mặc cha chúng nó là thế nào? Đấy, chúng ta bây giờ đang thế. Lo cho bản thân, cho người thân của chúng ta thì được. Nhưng mấy ông, mấy bà, mấy nhà hàng xóm thì gì? Mặc xác nhà nó, kệ nó. Cho nên nhà bên cạnh, bây giờ chúng ta mới thấy ở xã hội văn minh bây giờ này, nhà bên cạnh có người chết, trống kèn, khóc than, nỉ non, đau đớn. Còn cách đó có một hai nhà thôi, mở nhạc xình xình, modern tắc kinh, nhảy loạn xạ lên với nhau ở trong nhà. Như vậy về đạo đức, về tình thương, về cái tình hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau của cha ông của các cụ người chúng ta ngày xưa có còn nữa không? Mất đi nhiều rồi các vị. Cho nên đối với tăng ni, đối với Phật tử chúng ta, đặc biệt là Phật tử chúng ta ở tại gia, qua đây thì cũng chia sẻ luôn. Nếu không may trong khu phố, trong thôn xóm của chúng ta mà có hàng xóm mà có người mất, chúng ta chớ nên mở đài, mở nhạc to. Nhà họ đau buồn cũng như nhà mình đau buồn mà. Hôm nay nhà chúng ta không đau buồn, nhưng ai dám chắc rằng nhà chúng ta không có một ngày đau buồn như thế? Vì tất cả chúng ta sinh ra ai cũng phải có ngày chết. Có cái chết sớm hay là chết muộn, chết trước hay chết sau mà thôi. Cho nên thấy nhà bên cạnh nỗi buồn tang thương như thế, chúng ta thì không đến chia sẻ, không đến giúp đỡ được gì thì thôi. Chớ có mở gì, mở tivi, mở đài, mở hát sập sình to át cái tiếng kèn đám ma, tiếng khóc của nhà hàng xóm đi. Nhớ nhá, đấy là về đạo đức đấy, về lối sống đấy, về nhân văn đấy. Đấy gọi là văn hóa của dân tộc Việt Nam các quý vị. Đấy mới gọi là văn hóa, đấy mới gọi là đạo đức, đấy mới gọi là lối sống giữa con người với con người, biết cảm thông, biết chia sẻ với nhau ngay trong cuộc sống này. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, thế gian giác, chính là ở đây đấy các quý vị. Nhớ cái điều đó. Và xin thưa các quý vị, một câu hỏi nữa. Chưa gì đọc câu hỏi mà thấy ghê. Cứu con. Đây. Con kính bạch thầy, cứu con, chứ cứu con đọc gọi là viết to tướng cái đây, làm gì mà ghê thế. Đọc xem đó, làm sao mà phải cứu. Tối qua say rượu hay là làm sao phải cứu. Tên con là Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1970. Chồng con là Hoàng Bá Trung, sinh năm 1983. Cư trú tập thể Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Con kính bạch thầy, giải đáp và cứu giúp gia đình con. Nhà con cả nhà bị bỏ bùa dân tộc, toàn nôn ra máu và chảy máu mũi, máu đầu. Thế lại còn chảy cả máu đầu nữa. Chảy máu mũi thì được rồi, máu đầu nữa. Trên này tự nhiên nó chảy. Máu mũi thì có gì được. Máu mũi, máu mắt thì cũng có thể. Máu tai có thể. Máu miệng có thể. Nhưng máu đầu thì tự nó phải đứt thì nó mới chảy chứ nhỉ. Nó phải đứt ra, nó bị thương nó mới chảy chứ. Ghê thật. Quả này thì cũng ghê. Nghe nói mà sợn cả tóc gáy lên rồi. Thầy không biết có cứu được không, nghe có cái gì chảy mất dép đấy. Kinh quá. Nó chảy cả máu đầu. Mà không có vết sứt nào ạ. Kinh chưa. Nghe nó làm cái kiểu gì thế này. chảy máu đầu mà không có vết sứt nào ạ? Các Phật tử chúng ta có muốn chứng kiến không? Có hả? Đưa tên đưa tuổi lên đây các ông thầy phù thủy đó, nghe thấy nó là, làm cho thì lại chết thôi. Cả nhà con bị đóng đinh quanh nhà, bị bỏ bùa vào bát hương. Trên phần mộ bố chồng con bạch thầy giải thích cho con và giúp đỡ gia đình con làm cách nào để giải được bùa tà người dân tộc và người Trung Quốc. Con xin cảm ơn công đức của thầy ạ. Gia đình nhà con rất mong thầy gia hộ cứu giúp con. Con đi khắp cúng giải bùa, làm lễ rồi nhưng không khỏi ạ. Con cầu mong được một lần gặp thầy ạ. Thầy cho con xin số điện thoại của thầy. Khéo thế. Làm sao mà để cho người ta bỏ bùa cả vào trong bát hương nhà mình? Hỏi xem làm sao? Người ta vào người ta bỏ trộm ở nhà mình hay là gì? Hay là trước đây đi theo thầy tà bạn ác? Gọi là các cụ ngày xưa gọi là gì? Rước rắn về cắn gà nhà. Nhiều năm nay trên tòa giảng thầy đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Chúng ta có thể đi chùa, đi đình, đi đền, đi miếu, đi mạo, có thể theo các thầy cúng cầu an, cầu siêu, cầu mát cho dân nếu như ở nơi đó không có các sư. Chúng ta có thể đến các thầy đồng, tức là các thầy đồng bóng đó, mà họ đi theo đạo thánh đó, họ thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và thờ Trần Hưng, thờ Thánh Trần Hưng Đạo, hay là các vị Thánh Cô, Thánh Cậu vân vân đó, còn có thể được. Nhưng theo ông thầy phù thủy, thầy khuyên là tuyệt đối nên gì? Nên tránh. Vì sao? Vì cả 100 ông thầy phù thủy thì ông thầy nào cũng chỉ có dắp tâm để đi hại gì? Hại người mà thôi. Còn các thầy đồng, thầy cúng, dù sao người ta vẫn gì? Vẫn là gọi là cứu nhân độ thế, giúp được những người có duyên thì họ vẫn gì? Họ vẫn giúp đỡ tận tình, vẫn như khoa như giáo, tức là như trong theo khoa giáo để họ cúng gì? Họ cúng lễ, họ cầu an, cầu siêu cho dân, vẫn còn được. Còn ông thầy phù thủy, theo mà chúng ta có tiền, chúng ta theo được họ lâu dài thì làm ăn có thể nó phất nhanh lắm. Mọi cái nó dường như là nó tốt lên trông thấy. Nhưng mà chúng ta không theo họ nữa, một thời gian mà bỏ bẵng đi hoặc quên hoặc không có tiền để theo nữa, quay lại nó thì nó làm cho gia đình siêu liêu, cuộc sống đang hạnh phúc trở thành gì? Tan nát vậy. Đang mạnh khỏe thành ốm đau bệnh tật vậy. Cái này chúng tôi cũng tận mắt chứng kiến. Mà chứng kiến ở đây là chứng kiến ở trong cửa Phật mới đau. Ngày xưa chúng tôi đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Có một sư thầy, ở cái chùa ở nông thôn thôi. Có một cô đệ tử. Cô đệ tử đó trước đó thì sư thầy rất là quý. Sau này thì cho đi học. Đi học thì vị này học cũng chưa xong, thì lại bỏ học ra về. Thế quá trình vị này đi học á, thì trước đây chưa đi học thì ở nhà có hai thầy trò, cho nên thầy rất là quý vị này. Thế khi cho vị này đi học thì lại có một cô nữ nữa đến xin xuất gia. Và thầy khi có cô nữ đến xuất gia thì thầy hay giao việc cho cô nữ. Vì 2-3 năm thì cái đệ tử lớn thì đi học, Thế cô nữ đến xuất gia thì cạo tóc làm tiểu là đệ tử nhỏ, tiếp theo mà. Thì giao việc cho cái cô tiểu mới này lâu ngày thì hàng năm, hai năm như thế thì nó thành quen rồi. Thế thì cái cô tiểu lớn á, học chưa xong nhưng mà mỗi khi mùng một ngày rằm đi về á, thì thấy là thầy không giao việc cho mình nữa, mà toàn giao việc cho gì? Cho sư đệ của mình. Cho nên là khởi cái tâm gọi là sân si, cái tâm thù hận. Và vị này đi vào ở trong dân tộc, ở trong hình như trong Lương Sơn Hòa Bình thì phải. Ngày đấy thầy cũng nghe mang máng mấy thầy cùng học kể lại. Vào trong Lương Sơn, ở trong Hòa Bình có ông thầy phù thủy ngày đó rất là giỏi, khoảng độ năm 2002 đến 2007-2008 gì đó. Ở trong Lương Sơn thì phải có ông thầy phù thủy rất là nổi tiếng, mà người ở ngoài dưới xuôi chúng ta vào đó lấy bùa, lấy bèn, bùa yêu, bùa yếc rồi các thứ, nghe bảo ghét ai thì cứ đến ông đấy lấy bùa thì cái nhà bên cạnh thì gọi là tan tành xác pháo. Thế cái sư bác lớn kia đi lấy bùa để chia rẽ thầy trò, tức là giữa sư phụ và sư đệ của mình. Mà lấy bùa nó không chỉ là lấy bùa bình thường, nó làm cho cô sư đệ của mình bị điên. Điên khùng khùng ở trong chùa bị điên. Mà không chỉ cho cô sư đệ bị điên mà thầy mình cũng đi, cũng thành ương ương dở dở nữa. Có nghĩa là mất ăn mất ngủ mà sợ quá. Mà thậm chí lên tụng kinh, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng thú, tiếng chim nó thì nó kêu, nó gào, tiếng lúc thì tiếng ma quỷ nó gào khóc. Cho nên cái sư thầy đó thì sư thầy đó mất ăn mất ngủ, đi lên cả chùa thầy nhờ tất cả chư tôn đức tăng ni ở trường hạ chùa thầy lập đàn để giải, để cầu cho cũng không được. Đấy, kinh như thế cơ mà. Cái câu chuyện đó mà thầy đích thân được nghe. Và năm 2006 thầy về đi ăn cư, đi hạ xong, học xong về. Năm 2006 về đi ăn cư ở chùa thầy á, thì cũng được lên tụng kinh để cầu an cho thầy trò nhà sư thầy ấy. Và thầy cũng có bảo sư thầy ấy một vài cái phương pháp để tu, dụng tâm để tu. Thì một thời gian sau thì sư thầy cũng khỏe mạnh bình thường trở lại. Quan trọng là cái này là phải tu thôi các quý vị, không có ai giúp được đâu. Kể cả một vị thầy nào đó có giúp xong một thời gian mà chúng ta không tu á, thì nó lại đi, nó lại giải quân nó vào đấy thôi. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải gì? Phải tu. Chúng ta tu mới có gì? Mới có công đức, mới có hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, các ngài mới gia trì cho mình. Có hộ pháp thiện thần, thiên long gia trì cho mình thì cái bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư đó liền là phải gì? Cóm róm bỏ chạy, lánh xa thôi. Bọn quỷ thần, bọn yêu tinh, tác yêu tác quái đó sẽ phải gì? Sẽ phải cong đuôi mà bỏ chạy thôi. Cho nên điều quan trọng nhất đối với Phật tử này, gia đình Phật tử này là phải gì? Học, chịu khó học, lấy chú Đại Bi. Học lấy Đại Bi thập chú mà trì cho nhiều vào. Trì cho nhiều vào, trước mắt là trì nhiều đó. Sau đó tiến đến thì cái giai đoạn phải nhất tâm mà trì. Khi vào trì thì đừng có nghĩ đến gì? Nghĩ đến là ma, nghĩ đến quỷ, nghĩ đến người ta hãm hại mình. Tất cả đều buông xuống hết và chỉ có mình với Phật, mình với chú của Phật mà thôi. Ở trên cao thì tranh ảnh tôn tượng của Phật, coi như là Đức Phật là Bồ Tát. Còn đối với kinh sách của Đức Phật, chú mình đang trì, mình coi như đó là lời từ kim khẩu Đức Phật gì tuyên thuyết ra, và mình là người được chính Đức Phật dạy cho, và mình đang trì tụng lại từ những lời dạy nơi kim khẩu của Đức Phật phát ra. Nhất tâm như vậy, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhớ nhé, nhất tâm trì chú như vậy, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không mong Phật và không gì, không sợ ma. Chỉ có mình và chú và mình và chú hòa lại là một mà trì, thì chướng kia sẽ tự tiêu. chẳng ai cứu được mình ngoài mình phải tu tâm, phải nhất tâm mà tu vậy. Cho nên trường hợp này thì thôi thì hôm về, tức là ngày mai hết pháp hội thì thôi cũng có thể lúc nào đó rảnh rảnh thì phương tiện tôi cứ lấy số điện chỗ các sư cô phụ trách ở chỗ thất để hỏi ra lúc nào mà thầy có thể rảnh rảnh thì giúp được cho thì thôi để hỏi xem cụ thể thế nào thì giúp cho được cái gì thì giúp. Điều quan trọng nhất là nghe bài giảng này về là phải việc đầu tiên là phải nhất tâm học lấy Đại Bi Thập Chú đó, mà tụng đọc hàng ngày đó, và đọc Đại Bi Thập Chú và hành cái quyển lễ sám 118 lễ đấy, mà hành lễ đi đã, lễ mỗi một ngày mấy lần vào trong giai đoạn đầu một ngày mấy lần nào. Trên ban thờ nếu có điều kiện thanh bông hoa quả tùy tâm sắm được thì tốt, không thì chỉ cần 7 chén nước, 7 cái nến hoặc cái đèn là được. Đấy, 7 cốc nước, 7 nến, 7 cái đèn là được. Được 7 bông hoa nữa thì càng tốt. Rồi cứ thế mà gì? Mà hành trì mỗi một ngày mấy thời, 3 cho đến 5 thời vào. Mỗi thời ít nhất cũng phải trì lấy 21 biến Đại Bi Thập Chú hoặc 49 biến hoặc 108 biến vào. Đấy, giai đoạn đầu phải tu như thế thì dần dần nó mới ổn được. Đấy, còn cái bát hương ấy, mà nếu mà bát hương đó trước đây mà do đoán ông thầy đó về mà làm, họ bốc bát hương rồi ấy thì thay nó đi. Đi đâu? Đầu tiên là việc đầu tiên là thay bỏ cái bát hương đó đi. Đó, ngay tí nữa có thể đi xuống cái phòng bốc bát hương ngay chùa kia, nhờ các vị ở phụ trách ở trong phòng bốc bát hương các vị bốc lại cho. Xong để ngày mai xong một cái là thỉnh về luôn. Để một đêm này ở trong chùa để mát mẻ đó thì mai về thì thỉnh về luôn. Sau đó thì cái việc đầu tiên nó như thế đã. Hoặc là nếu mà Phật tử này hỏi câu hỏi từ hôm pháp hội đầu năm, hôm nay đang ở Lào Cai rồi thì đi ra ngay chùa Tân Bảo ấy, nhờ thầy chân tín ở đó hoặc nhờ các thầy ở đó, trên Lào Cai có chùa rồi mà chỗ thầy chân tín với thầy thì anh em trong nhà cả, lấy ra đó nhờ các thầy ấy bốc bát hương cho, thậm chí là nhờ các thầy vào làm cúng lễ cho một buổi trước đi ra cho nó sớm để mà tụng kinh. Còn các thầy bây giờ từ giờ đến cuối tháng này đến đầu tháng sau thì công việc Phật sự ở Hà Nội này nhiều lắm, quá nhiều việc chưa lên đấy được. Thế bao giờ có dịp mà lên Lào Cai công tác, khoảng độ tháng từ rằm tháng 5 trở đi là lên an cư 3 tháng ở trên đó, thì có dịp thì có thể thông qua các Phật tử ở chỗ đạo tràng hay là ra gặp các thầy ở đó thì thầy sẽ tạt qua nhà sẽ ngó xem con ma con quỷ nào mà nó to gan, nó dám gì, nó dám hại cả các Phật tử của nhà chùa như thế. Trong hôm nay nói như thế này, động như thế này là nó cũng sợ rồi, nó cũng biết điều rồi đấy, nhưng về chỉ chịu khó tu và nó sẽ không gì. Đảm bảo vị này cứ tu đi như thầy dặn đi, 3 đến 7 ngày sau là máu sẽ không chảy ra ra trên miệng hay là trên mũi hay là trên mắt hay là trên tai hay là trên đầu nữa. Thầy đảm bảo cứ tu được 7 ngày như thầy hướng dẫn đi, đầu tiên là gì, máu sẽ không chảy nữa, rồi tiến tới là dần dần sẽ được thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc. Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con xin cung kính đỉnh lễ thầy ạ. Con thành kính nhất tâm kính chúc thầy thân tâm an lạc và luôn là ngọn tuệ đăng đường chiếu, ngọn tuệ đăng soi đường cho chúng con nương theo. Con kính bạch thầy, con kính bạch thầy bố thí chỉ dạy cho con một số câu hỏi. Làm gì mà tham thế? Một, con bạch thầy thế nào là phá hòa hợp tăng? Thế nào là phá hòa hợp tăng chúng ạ? Phá hòa hợp tăng chúng ở đây là phải người xuất gia. Người xuất gia, 4 vị tỷ kheo trở lên, chung sống với nhau, đem nói ngược lại giáo pháp của Đức Phật, gọi là phá hòa hợp tăng, cao thì gọi là phá pháp luân tăng. Đấy là nói về người xuất gia. Còn với Phật tử tại gia phá hợp tăng là gì? Nói nôm na là chúng ta thấy thầy nói từ bóng cho đến gì? Đến gió nhé. Nói gì? Nói nghĩa đen là gì? Là chúng ta thấy chư tăng tu hành ở chùa này, chùa kia. Ví dụ chùa Khai Nguyên, và chùa Quất Lâm, chùa Vân Gia chẳng hạn. Phật tử đi về chùa Khai Nguyên nói là gì? Con nghe thấy sư ông sư cô ở chùa Quất Lâm gì? Nói xấu các sư ở chùa Khai Nguyên không ra cái gì đâu. Nói như thế với mấy sư ông sư cô ở chùa Khai Nguyên. Thế lại đi lên chùa Vân Gia nói gì? Con nghe nay con về chùa Khai Nguyên lễ Phật, ngồi với sư phụ nghe thấy sư phụ nói xấu sư ông sư cô ở chùa Vân Gia, chả ra cái gì cả. Hay là con nghe thấy sư ông hay sư cô A, sư cô B ở chùa Khai Nguyên gì nói xấu sư ông sư cô ở chùa Vân Gia và các Phật tử ở chùa Vân Gia, không ra cái gì cả. Rồi được mấy hôm sau lại về gì? Lại về chùa Quất Lâm, nói là hôm trước con lên chùa Khai Nguyên, lên chùa Vân Gia ngồi với thầy và các sư ông sư cô, nghe thấy thầy với các sư ông sư cô nói xấu sư ông sư cô ở chùa Quất Lâm này, không ra cái gì, không thiếu một cái gì cả. Con không hiểu là thầy có thù oán gì với các sư ông sư cô ở đấy không mà các sư ông sư cô kia nói xấu sư ông sư cô thế. Nói như thế khiến cho tăng chúng ở trong gì? Trong đạo tràng, trong các chùa của chúng ta gì? Mất đoàn kết, nghi ngờ, đố kỵ và buồn bực thù hận lẫn nhau. Thì đó gọi là, nói nghĩa đen đó gọi là các Phật tử chúng ta đi phá hòa hợp, phá hòa hợp tăng. Các sư cũng có thể nếu mà sống như thế, nói như thế, nghĩ như thế, làm như thế thì cũng có thể nói là phá hòa hợp tăng. Đấy là nói gì? Nghĩa đen. Còn nói nghĩa bóng á, chữ tăng là gì? Chữ tăng nguyên âm tiếng Phạn là gì? Là sang ha. Sang ha có nghĩa là gì? Hòa hợp chúng. Và bốn vị Phật tử chúng ta sống cùng gì? Cùng quy tam bảo, cùng đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh để tu một pháp môn, hay là tu các pháp môn nhưng mà gì? Cùng tu để cầu đạo giải thoát ở trong Phật pháp với nhau. Thấy ví dụ chúng ta thấy bốn vị kia đang tu thiền, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta sang chúng ta nói với các vị tu thiền kia là ôi các vị tu thiền bây giờ thời mạt pháp là không ai được giải thoát đâu. Các vị tu thiền như thế, tôi nghe thầy giảng, nghe sư phụ tôi giảng á, tu thiền thế thời mạt pháp này không ai được giải thoát đâu. Tu 10 người tu thiền 10 người đọa địa ngục ấy. Khiến cho họ gì? Lo sợ, khiến cho họ nghi ngờ vào giáo pháp của Đức Phật. Thời này tu thiền là không biết còn được chứng được đắc hay không, vân vân ABC. Rồi lại chạy sang những một nhóm tu gì? Một nhóm tu 4 người 5 người tu theo mật tông, chúng ta bảo ở Phật giáo Việt tôi nghe thấy thì bao giờ mà mật tông mà hưng thịnh thì đó cũng là lúc là Phật giáo thì bắt đầu đạt đến cái đỉnh và chuẩn bị suy vi, và đổ cho gì? Do tu mật tông cho nên Phật giáo mới suy đồi, vân vân ABC. Cho nên khiến cho những Phật tử, những cư sĩ tu theo mật tông là gì? Nghi ngờ giáo pháp và nghi kỵ lẫn nhau. Hoặc là mình đi mình nói thì nhóm tu thiền nói xấu nhóm tu mật tông, nhóm mật tông nói xấu nhóm tu pháp hoa tông, vân vân, khiến cho các nhóm gì nghi kỵ lẫn nhau và lên mạng xã hội chửi bới, đấu đá hơn thua giáo pháp với nhau. Đó cũng có thể gọi là phá hòa hợp tăng. Đối với gì? Nếu luận theo cái gì? Nghĩa bóng là tăng, là sang ha, là tăng già, là hòa hợp chúng ấy. Thì cứ bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni hoặc bốn vị Phật tử cư sĩ Yêu Bảo Tắc, bốn vị Phật tử cư sĩ Yêu Bảo Di cùng đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, đồng tu trong giáo pháp của Phật với nhau mà đi phá niềm tin của nhau, nói xấu nhau, tranh giành về về pháp môn hơn thua thắng thiệt với nhau, khiến cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau, sinh tâm khổ đau và hiềm thù với nhau, thì đó cũng có thể gọi là phá hòa hợp tăng. Ý thứ hai vị này hỏi, con có một Phật tử được bố thí ở chùa Hộ Pháp. Cái gì? Có một Phật tử được bố thí ở chùa hộ pháp công quả, nhưng không may có một chút khúc mắc với một vị tu sĩ trẻ. Phật tử kia luôn chữ hơi khó đọc, luôn biết lỗi và thời gian ở chùa luôn cầu sám hối, nhưng vị tu sĩ trẻ kia thường khiến các Phật tử đến chùa công quả phiền não và sinh tâm không muốn đến chùa. Còn vị Phật tử ở chùa hộ pháp kia thì luôn tìm cách khuyến tấn họ đến chùa vì mục đích hộ trì tam bảo và hộ pháp. Khi vị đại đức lớn mắng nhà chùa, còn vị tu sĩ trẻ kia luôn gây áp lực khiến vị Phật tử ở chùa kia phiền não, và cũng gây phiền não cho vị tu sĩ trẻ ấy, cũng như khó xử cho vị đại đức lớn kia. Vậy vị Phật tử kia có bị mang tội phá hòa hợp tăng chúng không ạ? Trong khi vẫn luôn cầu học Phật pháp, một lòng nhất tâm công quả, không quản ngại giải đãi việc chùa. Và Phật tử kia có nên tiếp tục ở chùa công quả nữa không ạ? Con kính mong Thầy bố thí chỉ dạy cho con xin tri ân công đức của Thầy. Đấy thì qua cái chữ phá hòa hợp tăng, Thầy đã nói cơ bản là lúc trước. Thế Phật tử này đưa câu hỏi này nên gì? Nên kiểm điểm, kiểm tra lại, thẩm xét tư duy, quán chiếu lại, suy nghĩ lại xem mình có phạm vào những cái điều như Thầy vừa nói không. Còn nếu không phạm thì là mình không phá hòa hợp tăng. Còn mình mà phạm thì mình là phá hòa hợp tăng. Còn mình vì muốn xây dựng cho tam bảo ngày được hưng thịnh, Phật pháp ngày được một hưng long, tín đồ Phật tử tới chùa tu tập ngày một đông, mà hộ trì cho các thầy ở trong chùa, nhưng cũng có một vài thầy họ chưa hiểu, chưa biết được cái tâm của mình, hoặc chưa hiểu, hoặc đôi khi là gì, là cái nhìn nhận và chính kiến khác nhau, thì có thể dẫn đến là gì, dẫn đến là hiểu, cái hiểu và cái nhận biết cũng khác nhau, do đó nó mới sinh sự sinh thì phiền não. Thì tốt nhất cái trường hợp như thế mình tránh được thì mình phải tránh đi. Các cụ ngày xưa có câu nói rất hay là gì, tránh voi thì chả xấu mặt gì, chả xấu mặt nào. Thì mình vẫn đến chùa, vẫn có thể đến chùa, vẫn làm công quả với các thầy lớn, nhưng mình tránh cái thầy nhỏ nhỏ kia đi, hay sinh sự sinh kia đi. Mà thậm chí nếu cần thiết thì mình có thể gì, bạch thẳng lên thầy trụ trì, các thầy lớn ở trong cái ngôi chùa đó, để các thầy nắm bắt được, để có sự chấn chỉnh, để cho gì, tăng giả hòa hợp, tứ chúng đồng tu, ngày càng đem giáo pháp lan tỏa rộng khắp muôn nơi vậy. Đó cũng là ý tốt, chứ không phải mình ghét bỏ gì mà mình bạch lên thầy trụ trì hay các thầy lớn về những sự việc ABC như thế, vân vân. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, con là Phật tử tại Nam Định, pháp danh Hiệu Diệu Phúc. Thưa thầy, hàng ngày con thường nghe thầy giảng pháp, con đang đọc kinh Địa Tạng theo sự hướng dẫn của thầy. Hôm nay con có 3 câu hỏi xin được hỏi thầy. 1. Trong kinh Địa Tạng có 3 tập con thường đọc hàng ngày. Ngoài ra còn một cuốn nữa có tên gọi là Duyên Mệnh của Bồ Tát Địa Tạng và cuốn Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám. Vậy Phật tử chúng con có cần đọc 2 cuốn trên không ạ? Cũng có thời gian mà đọc được thì đọc, mà không có thời gian thì cũng không cần thiết. Vì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là bộ gì? Là bộ đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất và hoàn hảo nhất rồi. Tất cả các bộ khác mà như Phật tử vừa nói, nó chỉ là gì, giải thích rộng thêm mà thôi. Và các nghi thức, các hành sám nó có khác nhau, tùy. Chúng ta có thời gian đọc thêm thì để hiểu thêm thì cũng được, vì đó là lời Phật dạy. Nếu còn không có thời gian thì cứ một ngày 3 thời bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm niệm Phật và tu phúc, làm thiện và hành trì đều đặn như vậy. Thầy nghĩ rằng sau khi xả bỏ báo thân, ít đi chăng nữa thì cũng được sinh lên cõi trời, được thân cận gì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, đấy là gì, phúc ít nhất cũng phải được lên đó hàng trăm nghìn vạn ức lần, chứ đừng nói là một vài lần. Còn nếu mà đem công đức ấy mà thọ, mà hồi hướng cầu sinh tịnh độ thì chắc chắn A Di Đà Phật ngài chẳng bỏ rơi chúng gì chúng ta, chắc chắn ngài sẽ đến gì khi chúng ta vừa xả bỏ báo thân, hoặc muộn nhất là trong cái phút giây cuối cùng của ngày thứ 49 định nghiệp sau khi chúng ta mất đó, thì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng phải sẽ gì nương theo đại nguyện của ngài, giữ lời hứa của ngài, rồi tới trước cái thần thức của chúng ta mà phóng đại quang minh và tiếp rước thần thức của chúng ta đới nghiệp và vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được như vậy chẳng phải là thủ thắng quá rồi ư, mà cứ phải đi lo đọc nhiều rồi hỏi nhiều làm gì cho nó mệt người ra. Có thời gian thì đọc, mà không có thời gian thì thôi. Hai, mỗi khi gặp duyên sự chẳng lành, con thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy con muốn Quán Âm, vậy còn cuốn Quán Âm Quảng Trần và cuốn kinh và cuốn kinh Phổ Môn có cần thường xuyên đọc tụng không ạ? Cũng tùy luôn, có thời gian để chúng ta đọc cho biết, nhưng danh hiệu của ngài chỉ cho gì, cho chuyên cho nhất là được. Ba, trong lúc sám hối có rất nhiều bài, nhưng ai cũng nói sám hối hồng danh là quan trọng nhất. Riêng con chưa hiểu kỹ, vậy mong được thầy chỉ dẫn để chúng con hiểu và thực hành cho đúng pháp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Sám hối hồng danh là gì? Tức là chúng ta niệm hồng danh của các Đức Phật và Bồ Tát, và chúng ta lễ xuống, đó là gọi là sám hối ở hồng danh. Ví dụ cái quyền mà thầy vừa soạn 118 lễ đó, chúng ta như lý như pháp cứ như thế mà đọc một câu hồng danh của chư Phật Bồ Tát, và chúng ta lễ xuống một lễ, đó là gọi là sám hối hồng danh. Còn là sám hối thì có nhiều cách, có thể chúng ta đọc cái bài sám hối, hoặc chúng ta đi làm việc thiện vào để sám hối thay cho việc ấy, vân vân, cũng đều gọi là sám hối. Còn là một câu cuối. Dạ, con bạch thầy, hôm nay con về chùa xin quy Tam Bảo, nên chắc là hôm nọ rồi. Con có câu hỏi muốn hỏi thầy, mong thầy giảng giải hướng dẫn cho con được biết để con tu tập ạ. Con có đứa con bị tàn tật, nằm đâu nằm đấy. Lúc con mang thai, bố chồng con nguyền rủa con, đẻ con 5 lần tuyệt giống. Thế chứ bố chồng gì mà ác thế? Bố chồng thì nguyền rủa con dâu là đẻ con thì tuyệt giống, thế thì nguy quá. Bố như thế. Và bố chồng con nó sát sinh nhiều lắm và bắt nhiều cá tôm, nên khi sinh cháu ra, nay cháu bị tàn tật luôn nằm sấp, tức là nằm úp mặt xuống. Con nghĩ chắc cháu phải gánh nghiệp cho ông nội sát sinh rắn, hay giết rắn. Nay con có tụng kinh Địa Tạng, nhưng không có ban thờ, chỉ có bàn nhỏ ngồi tụng đọc kinh Địa Tạng thôi. Nhưng không hiểu sao con cứ tụng đọc khoảng 1 đến 2 tháng, tự nhiên có chuyện chuyện lọ chuyện kia. Chuyện nọ chuyện kia, biết là chuyện lọ chuyện kia, làm cho con chán nản bỏ vắng một thời gian. Con biết là không được. Nay con xin thầy, giờ con phải làm sao ạ? Chồng con không duy tâm, tức là không có tín tâm. Nên nếu con lập đàn xin tụng kinh Địa Tạng nhưng phải có hương, thì chỉ cần thắp vào buổi sáng hay cả chiều tối ạ. Bàn con niệm Phật thì có ảnh hoa nước dâng lên ngài Địa Tạng rồi, nhưng chưa có châm hương bởi chồng con không đồng ý. Nên nếu có thể thì con chỉ dám ngày châm một buổi được không ạ? Và bố chồng con chửi nguyền rủa con đẻ 5 lần tuyệt giống, con tụng kinh mong cầu con có được không ạ? Chí thì đẻ cho đến đứa thứ 6 vào. Ông vì ông chửi con, ông thề có 5 lần nữa để đến đứa thứ 6, thứ 7 vào. Thầy nói vui vậy thôi, chắc là cũng lớn tuổi rồi. Nay có 3 con, có 3 đứa rồi. Nay con có 3 đứa con gái rồi. Con chữa đứa thứ 4 bị thai lưu, đi xem họ bảo là con trai. Và họ bảo con số không có con trai. Xin thầy chỉ bảo cho con, giờ con phải làm sao ạ? Chịu, cái này đi hỏi ông thầy tướng số, ông thầy bảo, hỏi thầy bó tay. Để giải lời nguyền của bố chồng con khổ tâm lắm. Ông nghĩ còn làm con chuột cắm lên ban thờ nhà con. Con xin tri ân công đức của thầy. Bố gì mà ác thế? Mệt ghê. Khổ. Ở đời có nhiều chuyện lắm các quý vị. Đấy, chúng ta thấy ở đây nếu có Phật tử nào đi lấy chồng mà gặp được ông chồng nó không thương, gặp được bố mẹ chồng không quý, thì qua câu chuyện của Phật tử này chúng ta thấy chúng ta có thể vẫn còn khá hơn rất nhiều. Cho nên tự mình cho một tràng pháo tay an ủi chính mình đi. Đấy, cũng là một kiếp má đào. Người thì vui sướng, người thì khổ đau. Có thấy không? Đấy, người thì vui sướng, người thì khổ đau. Cho nên cuộc đời này, xin thưa các quý vị, cõi hồng trần man mác này, nó làm cho chúng ta khó có thể được an vui, hạnh phúc mãi mãi, vĩnh cửu vậy. Kiếp này có thể chúng ta có chút phúc báo ở kiếp trước do tu nhân tích đức hành thiện. Được làm người sinh ra mạnh khỏe, đẹp đẽ, tướng hảo, đoan trang, giàu có, vinh hoa phú quý, gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu không biết gieo trồng, không biết tu nhân tích đức hành thiện, thì hưởng hết phúc ấy, chúng ta lại trở về số mo mà thôi. Số mo là số gì? Số không đấy. Tức là không có phúc, hoặc là quá ít phúc, thì sẽ giống như trường hợp Phật tử này đi lấy chồng mà bố chồng nguyền rủa con dâu của mình, mày sinh á, con đẻ cái thì 5 lần đều tật nguyền hay đều không ra gì, thậm chí còn làm cả con chuột để cắm đuôi con chuột để trên ban thờ để nguyền rủa con cái của mình như vậy. Khổ chưa? Quá khổ còn gì nữa. Rồi gặp cái ông chồng. Ông chồng thì lại gì? Cứ nghĩ rằng mình ngon. Vợ đi ra ngoài học được chút điều hay lẽ phải. Thỉnh được quyển kinh Phật để đọc tụng thọ trì, cầu phúc, cầu an cho cả nhà. Thì chồng lại cho đó là mê tín gì? Dị đoan. Tất cả nó cũng xuất phát từ gì? Cái nghiệp của vị đưa câu hỏi này vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, nhân quả báo ứng rành rành không sai. Chúng ta học Phật phải nghĩ dài cho đến mai sau nữa. Cho nên chính vì vậy mà phải gì? Phải luôn luôn nghĩ về nhân quả, tội phúc báo ứng để mà đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, lãnh dữ vậy. Chứ để nó khổ quá như thế này rồi mới tu thì thực sự là khó lắm. Nó cản, Đấy, chúng ta thấy đến thắp hương rồi còn hỏi mỗi ngày được lên 2 lần hay 3 lần hương hay chỉ lên 1 lần thôi, chồng đi vắng mà được lên hương cái gì đó thì khổ thân. Đấy. Thôi nhưng mà dù sao ở trong nhà cũng được để cái ảnh Phật ở chỗ cái bàn rồi, trên ban thờ thì nó không cho để, phải để dưới cái gì, kê một cái bàn nhỏ riêng ở một cái góc cái xó nào đó, khổ thân. Cho nên các Phật tử chúng ta được ngồi ở trong hội trường này, chúng ta thấy chúng ta khổ. Thầy biết là trong này có rất nhiều người cũng còn khổ. Vì cứ xảy ra một cái là chạy theo thầy ơi, thầy cứu con với. Hỏi có việc gì? Con nhà con nó hư lắm. Làm sao mà hư? Nó suốt ngày cờ bạc rượu chè, lô đề cá độ thôi thầy ạ. Nó hư lắm, bảo nó không nghe. Thế khổ thân. Nó cờ bạc lô đề rượu chè gái gú, đấy là cái bệnh của xã gì? Bệnh của xã hội. Do cha mẹ lúc trẻ không gì? Không rèn luyện dạy bảo con cái đến nơi đến chốn, không kết hợp chặt chẽ với nhà trường để dạy bảo con cháu nhà mình từ lúc nó còn nhỏ. Lớn lên rồi thì không uốn, không nắn, không bảo, không dạy được nó nữa. Thế bây giờ tìm đến Phật thì Phật cũng bó tay, huống chi là thầy. Ví dụ cái việc tâm linh, các thầy có thể giúp đỡ được cái gì thì các thầy cũng cố gắng giúp đỡ. Còn cái việc về lối sống, về vi phạm về đạo đức rồi ăn chơi trác táng ở xã hội mà sinh ra hư như vậy thì phải kết hợp nhiều thứ lắm. Bảo nó đến chùa nghe giảng để tu thì nó có đến không? Nếu nó đến, nó ngồi nghe như thế này từ sáng đến trưa như thế này, ít nhất nó cũng được thấm một chút. Các cụ nói là mưa rầm thấm lâu. Dù nó chưa hiểu được hết cả bài giảng của thầy, ít nhất nó cũng gì? Nó cũng biết hổ thẹn, nó cũng biết tàm quý, nó cũng biết suy nghĩ lại một chút. Nhưng mà bảo nó đến, nó có đến đâu? Nó không đến. Bảo nó tu, có mà tu. Nó tu chai, tu chén thì có. Tu chai, tu chén tức là uống gì? Uống rượu, uống bia và nhậu, nhậu nhẹt. Bảo nó tu cái đấy thì nó sướng, nó tu ngay. Nhưng bảo nó tu như các Phật tử như chúng ta đây thì chắc chắn nó nói gì? Nó bảo vớ vẩn, mê tín dị đoan. Đấy, khổ lắm. Như thế làm sao mà độ được? Cho nên thôi, chúng ta tất cả đều phải gì? Cố gắng mà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại này. Kể cả Phật tử đưa câu hỏi này cũng vậy. Thôi cố gắng mà đọc kinh mà niệm Phật cho nhiều. Cố gắng đọc kinh niệm Phật cho nhiều. Lúc nào chồng đi vắng thì mình thắp hương thì thắp, mà chẳng thắp cũng không sao. Thì mình có thể khấn nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát là gì? Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà con như thế, trong các khóa lễ con không thắp hương được để cúng giảng các ngài. Con chỉ dùng bằng gì? Bằng giới hương, bằng định hương và tuệ hương cùng giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Tức là dùng lòng thành chân thật nhất của con để dâng lên các ngài bằng gì? Bằng hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát chi kiến. Đó là 5 phần hương Đức Phật gì? Đức Phật tán thán và khen ngợi, gọi là ngũ phần chân hương cúng Phật đài vậy. Đấy. Đem cái hương đó mà cúng giảng mới là tối thượng nhất. Còn cái hương bên ngoài cúng được thì cúng, không cúng được cũng không sao. Chư Phật Bồ Tát hoan hỉ thôi, không lo đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.